Chúa ngài tha thứ mà tội lỗi của chúng con, phạm phạm của chúng con trong lời ăn, tiếng nói, hành động, cử chỉ nào không đẹp lòng Chúa, xin ngài tha thứ hết. Chúa nói dù tội ngươi có đỏ như da, người ta vẫn tha cho, ngươi trắng như tuyết. Cảm ơn Chúa. Chúa là ánh sáng và đường đi, là sự sống và lẽ thật của chúng con, nên là ánh thái dương. Cảm ơn Chúa soi rồi chúng con mọi lúc mọi nơi. Con xin nhân Chúa là ánh thái dương. Cảm ơn Chúa. Tại chính lòng tôi dương quang đang chói, sáng rỡ muôn màu tỏ soi. Ánh sáng trần gian không sao so sánh với Giê-xu chân quang thánh. Ánh vương huy hoàng phương ngân tuôn tràn, dòng bình an tươi khắp bước qua tâm linh. Lúc Giê-xu Chúa tôi mỉm mỉm cười, hôm tôi tắm vương quang ngời. Tại chính lòng tôi xuân đang phơi phới, lúc Chúa đang gần cuối tôi. Linh thiêu bình an chúng tôi đang hóng, với hoa tin ân thơm ngát. Anh dương huy hoàng hương ân tuôn tràn, dòng bình an tươi thắm khắp cả tâm linh. Lúc Giê-xu Chúa tôi mỉm mỉm cười, ôm tôi tắm vương quang ngời. Tình tôi lòng đầy yêu thương vui sướng, kính mến hy vọng tăng phương. Ân phúc hiện nay tôi đang sung mãn, hoa vui tương lai tươi sáng. Anh dương huy hoàng phương ngân tuôn tràn, dòng bình an tươi khắp khắp ba tâm linh. Đúng Giê-xu Chúa tôi mỉm mỉm cười, hồn tôi tắm anh vương quang ngời. Cảm ơn Chúa, Chúa nhìn thấy chúng con và ngài mỉm miệng cười. Chúng con được tắm ánh vinh quang này của Chúa. Hallelujah. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa và chúng ta tiếp tục ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa bài bài ca hiệp một. Cùng hợp nhau nơi bề chân Chúa và hân hoan trong tình thương. Cùng nắm tay ta yêu nhau trên đường niềm tin không rời nhau. Lòng ước mơ anh chị em ta không rời nhau trên trần gian. Người quen ta đang chờ mong sống đời yêu thương, nhờ tin tưởng người nhân tế biết ta thờ kính vua trên trời cao. We are one in the Spirit, we are one in the Lord, we are one in the Spirit, we are one in the Lord, and we pray that our unity may one day be restored, and they know We are Christian by our love, by our love. Yes, they know we are Christian by our love. Cùng ra đi đem tình thương đến mọi miền xa trên trần gian, cùng nắm tay ta cùng đi không khi nào lùi, ta đừng quên dù có nguy, ta đừng quên bao người lầm than trong tội ô, người quen ta đang chờ mong sống đời yêu thương, nhờ tình thương người nhân tế biết ta thờ kính vua trên trời cao, làm việc chung trong niềm tin, hãy làm việc chung trong niềm tin, cùng sát vai ta cùng chia nỗi niềm buồn vui trong đời ta, lòng kính yêu ta dành cho mỗi anh chị em chung niềm tin, người quen ta đang chờ mong sống đời yêu thương, nhờ tình thương người nhân thế biết ta thờ kính vua trên trời cao.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, mời các anh chị em mình ngợi khen Chúa thêm. Dạ, yeah, nếu không ai ngợi khen Chúa thêm, mời chị Hoa. Chị Hoa bắt đầu.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa.
Dạ, yeah, mục sư Hải hôm nay bận hướng dẫn ISOM ở Việt Nam thành cái vô.
Cảm tạ Chúa là hôm nay ban cho chúng con một ngày mới, mỗi ngày thì lại mới luôn và sự thân tín của Ngài là lời làm Cha ơi. Chúng con được truyền lời thiên linh Cha thật nhiều. Chúa thì mong ngày chúng con không quên hà mình ăn năn trước mặt Chúa. Chúa ơi, chị em chúng con ăn năn tất cả tội lỗi của chính bản thân con cũng như tất cả anh chị em chúng con. Những sự vô tin hoặc cố ý mà chúng con phạm tội cùng Chúa trong lời nói, suy nghĩ, hành động, việc làm của chúng con, trong giấc mơ, trong ý tưởng của chúng con, Cha ơi. Thì Cha ơi, giờ này chúng con xin ăn năn tất cả tội lỗi của chúng con, xin dòng huyết vô tội của Chúa tiếp tục và thân tẩy của cửa chúng con, làm sạch làm mới chúng con mỗi ngày, Cha ơi. Để rồi chúng con ngày một được thánh sạch hơn là trước mặt Ngài, con người thân chúng Cha thật nhiều. Tại Chúa người thân Ngài, hallelujah. Chúa ơi, Đức Thánh Linh ơi, chúng con thân Ngài giờ này, xin Đức Thánh Linh của Chúa cũng chúng con được biết trong lời thiên của Ngài, chúng Chúa cũng soi sáng cho chúng con cái tâm linh chúng con, để chúng con không chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng mà cho chúng con nghe, chúng con nhớ và chúng con cẩn thận làm theo lời Ngài dạy. Con người khen trên Cha nhiều lắm, con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm, và con thành kính cho Cha lời cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Và sáng hôm nay mình sẽ cùng nhau học tựa đề là giải quyết xung đột. Anh chị em nhìn ai có sách thì xin mở dùng khoa trong Cô-rinh-tô 1 đoạn 10 câu 31. Cô-rinh-tô 1 đoạn 10 câu 31, Gá-la-ti đoạn 6 câu 1, Ma-thi-ơ 18 câu 15
và Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 câu 24 và Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32 và sách Ê-sai đoạn 43 câu 25.
Amen.
Và mình cũng đọc thêm chỗ Ma-thi-ơ đoạn 6, câu 22 và câu 23 nữa. Và hôm nay mình sẽ cùng nhau học và thảo luận trong kỳ tựa đề là giải quyết xung đột. Thì mình sẽ có bốn cái nội dung mà mình cần học và thảo luận để làm cái đảm bảo cái vấn đề giải quyết xung đột. Thứ nhất là vì sao mình cần phải giải quyết xung đột. Anh chị em muốn nghe Hoa đưa câu hỏi ra sau đó mình sẽ thảo luận vì sao mà cần phải giải quyết xung đột. Và giải quyết xung đột thì cái tầm quan trọng của giải quyết xung đột là như thế nào, rồi mình làm thế nào, hoặc là có bao nhiêu phương pháp để giải quyết xung đột. Đã ba câu hỏi này thì anh chị em mình rồi mình sẽ thảo luận cùng nhau, và sau đó thì lời Chúa sẽ soi sáng cho mình ha, là có bao nhiêu phương pháp và phương pháp như thế nào.
Ủa, em đang hỏi hả Hoa?
Dạ, dạ. Vì sao mà cần phải giải quyết xung đột? Và xung đột này thì sao mình xảy ra ở trong cái đối tượng nào? Ví dụ trong gia đình, hay trong xã hội, hay trong hội thánh, hoặc là tất cả đều có những sự xung đột đó. Đó. Hay là bạn bè gì em? Cái sự xung đột này là xảy ra
mình
đối với ai? Cái đối tượng đó. Và vì sao mình cần phải giải quyết xung đột theo chị em mình?
Vì sao mà phải giải quyết sự xung đột? Cảm ơn Chúa thì Chúa dạy là chớ giận quá mặt trời mọc. Thì cái sự xung đột á, nếu mà mình tranh cãi, mình vẫn tiếp tục tranh cãi, hoặc là mình để trong lòng mình á, thì bắt đầu ma quỷ nó sẽ mở cổ cho ma quỷ, và chúng nó sẽ làm cho mình rối loạn lên và làm cho mình bất an và không có sự căm tức, hoặc là cay đắng, hoặc là có nhiều người còn suy nghĩ để trả thù nữa. Thành ra là Chúa nói là không giận quá mặt trời lặn, để mà trong một cái suốt một cái đêm á, có nhiều người suốt một cái đêm đó mà giận mà không ngủ được á, tóc thẹt qua ngang sâu tóc bạc luôn. Cảm ơn Chúa. Thì đó là lời của Chúa dạy mình, là không có phải sống hòa thuận yêu thương nhau. Thành ra là cái điều mà em hỏi là vì sao phải giải quyết xung đột, thì thấy là cái đó trước tiên là tốt cho sức khỏe của mình là trước tiên. Cái thứ hai là vâng theo lời của Chúa, là Chúa không có muốn mình phải sống hòa thuận, sống trong tình yêu thương. Amen. Đó là câu trả lời và em hỏi là vì sao phải giải quyết xung đột. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Xin tôi bán thực cho chị Ân. Chị nói như là chữ tắm dính cho đến khi mà trời lạnh, đừng có để quá. Tại vì sao mà nói là không để quá mà trời lạnh? Tại vì ma quỷ thì thời điểm hắn hoạt động và hắn hoạt động mình là quá mà trời lạnh. Hắn thấy đi lên trong ban đêm. Ma quỷ là không có sự tối tắm á. Và lúc đó là cái thời điểm cao điểm cho hắn. Lẽ ra lúc đó là mình nghỉ ngơi, nhưng mà đối với ma quỷ đó là cái thời điểm cao đó, để cho hắn hoạt động đó, hắn hành động đó. Cho nên Chúa mới dạy mình là đừng để cái sự dành cho quả mặt trời làm là vậy đó. Rồi với chú Ấn thì nói là phải giải quyết để chứ, để khỏi ảnh hưởng tới sức khỏe phải không? Rồi là cũng như là giống là từ điều đó là mình làm theo, mình vâng phục theo cái lời Chúa dạy ha. Đó là đó, ngoài chị bên ra thì em còn có cái điều nào nữa không, trong cái câu hỏi vì sao cần giải quyết xung đột? Rồi, chị em mình nếu không ai có cái ý kiến gì nữa thì mình sẽ qua
Qua câu thứ hai. Là mình giải quyết xung đột như thế nào?
Về phần của chị á, thì chị thấy á, im lặng. Tại vì á, trong Kinh Thánh tôi nói rằng là khi các ngươi giận á, thì sẽ nói ra những lời mất khôn á, nói ra những lời không không khôn. Đấy, đấy. Thành ra là im lặng là một cái biện pháp trước tiên. Rồi sau đó là mình cầu nguyện chúc phước cho người đó thì mình sẽ thấy âm hồn mình rất là nhẹ nhàng. Mình dâng, giống như khi mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng Chúa chúc phước, con công bố con tha thứ người đó, chúc phước cho người đó. Thì lúc đó mình sẽ thấy giống như mình dâng cái đăng để cho Chúa rồi. Và Chúa là đấng sẽ xem xét binh vực cho mình, thì mình thấy cái lòng mình nó nhẹ nhàng lắm. Cảm ơn Chúa. Đó là một cái biện pháp là im lặng và cầu nguyện dâng lên cho Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa anh.
Amen.
Rồi ngoài ý kiến của chị anh ra, là chị anh nói là im lặng, rồi là tha thứ, rồi cầu nguyện chúc phước cho họ. Đó. Thì có anh chị em nào có ý kiến thêm nữa không? Ngoài những cái ý kiến mà chị em đưa ra thì có chị em nào không?
Để giải quyết xung đột hả chị? Chị Hoa?
Dạ, dạ.
Ờ, mình phải cầu nguyện Chúa rồi nói chuyện với nhau. Nói thẳng thắn, có khi xung đột xích mích tại vì không có hiểu nhau á. Có khi người này nghe người kia không có rõ hay là hiểu lầm cái gì đó. Thành ra mình có thể nói chuyện với nhau rõ ràng. Tại sao lại có không có hiểu hiểu lầm hay gì. Có khi hiểu lầm cái hay là hoặc nghe từ một người khác. Thành ra mình giận cái người đó tại vì mình nghe một người từ người khác. Thành ra mình nói chuyện với nhau, đem cái vấn đề ra đó nói chuyện đàng hoàng để hiểu nhau.
Amen, cảm ơn Chúa. Rồi ngoài chị Hồng, chị Anh, con chị em nào có ý kiến gì nữa không?
Dạ, không biết chị Oanh có nói này chưa, nhưng mà mình nếu mà mình cảm thấy mình là người có lỗi thì mình xin lỗi. Dạ, có cái người Việt Nam mình cũng xin lỗi cũng khó khăn lắm, nhưng mà nếu mà mình cảm Chúa cảm động mình, Chúa cho mình biết mình là có lỗi đó, thì mình xin lỗi người kia.
Nghĩa là cảm ơn Chúa. Đó là những ý kiến của chị em mình. Nên ngoài ra anh chị em mình có ai có ý kiến gì nữa không? Thì
chị qua hỏi lại đi, có người mới vô.
Dạ. Yeah. Câu thứ nhất là vì sao cần giải quyết xung đột? Và cái cách giải quyết xung đột như thế nào? Dạ, xin chị em. Xin chị em mình thảo luận. Dạ.
Dạ, chào Bích, chị Bích Ngọc, chị Nhung, chị Julie.
Dạ, rồi. Em chào chị Hồng và tất cả các anh chị em. Em chào cô Hồng. Nói về sự xung đột á, thì xung đột thì có nhiều cái cách khác nhau. Xung đột giữa hai người với nhau, xung đột chỗ việc làm, xung đột trong hội thánh. Khi mà xung đột thì mình là người Cơ Đốc nhân thì mình sẽ cầu nguyện với Chúa để Chúa ban cho mình sự công ngoan và mình những điều gì mình cần giải quyết, và mình đến với người đó, mình nói ra những gì mình suy nghĩ, có hiểu lầm hay không, giống như cô Hồng và chị Vân nói. Rồi sau đó thì nếu mà sự xung đột này mình chưa giải quyết được thì mình sẽ mời người thứ ba đến để mà giải hòa. Nếu trong hội thánh thì mình sẽ mời mục sư, trong chỗ làm thì mình sẽ mời boss của mình. Thì trong kinh thánh cũng chị cũng có dạy là nếu có sự bất hòa với nhau thì mình đến với nhau, nếu mà không giải quyết được thì mình sẽ mời người người như là trong ban, người mục sư hay là người trưởng lão mình để giải quyết vấn đề này. Đó là ý kiến của chương trình.
Em thấy xung đột theo em thì xung đột là về cái phần gì mới được, nó có nhiều cái xung đột lớn nhỏ to. Nhưng mà có nhiều cái em thấy nói qua nói lại không bằng nói thẳng, nói thiệt lòng. Yeah. Thì nó sẽ trả lời cái xung đột. Yeah.
Rồi, cảm ơn chị Loan, cảm ơn chị Lê. Rồi, chị em mình có ai có thêm ý kiến chứ nữa không? Cần sao cần phải giải quyết xung đột và thì cách giải quyết xung đột thì như thế nào?
Vậy là trước khi đó mình phải cầu nguyện Chúa trước hả chị? Rồi mình mới giải quyết được chứ hả?
Dạ. Amen. Dạ. Cảm ơn Chúa là cảm ơn Chúa. Thì cái mà vì sao cần phải giải quyết xung đột là mình được cái sự xung đột mà nếu mà để kéo dài thì hẳn không có tốt lắm. Tại vì Chúa nói sao? Khi mà xung đột thì sẽ có cái sự dần hơn. Mà Chúa nói là chữa để quá cái mặt trời lạnh. Tại vì khi mặt trời lạnh là cái thời điểm mà quyền lực tối tăm sẽ hoạt động rất là mạnh. Đó, mà khi mà mình có cái sự dần hơn mà chưa được giải quyết thì đó là cái cơ hội mà cái cánh cửa của mình mở và cơ hội cho quyền lực tối tăm vào trong cái tâm trí của mình và vào trong tấm lòng của mình. Và khi vào thì sao? Mình nói quyền lực tối tăm thì để làm gì? Hắn phải có mục đích chứ, không phải là hắn tới nơi bên chơi chơi đấy, không. Hắn đến để hắn cướp giết và hủy diệt. Lời kinh thánh nói vậy đó. Cướp giết cái gì? Cướp giết cái niềm vui của mình, ha? Cướp giết cái sự bình an của mình, cướp giết cái hạnh phúc của mình, cướp giết sức khỏe của mình,
diệt tài chính của mình ha. Đó, nói chung hành điện là hành cướp giết, và đầu tiên làm cướp nữa, rồi sau đó hành diệt nhân dân nữa, và hành hủy diệt, đó, hủy diệt linh hồn của mình. Thì ạ, cho nên cái sự mà xung đột nữa cần phải giải quyết là vậy đó, vì lý do đó. Nếu mình giải quyết thì mình sẽ sao? Tại vì có một số nói là khi mà họ đi xuống, khi mà họ qua đời rồi sao? Thì họ mới thấy được tại sao có những người cơ đốc nhân, kể cả có những mục sư nữa nha. Nhưng mà tại sao họ phải đi xuống hồ lửa? Thì trong đó cũng có một cái tội, đó là tôi không tha thứ. Nhiều cái tội khác cũng nói, nhưng mà trong đó có người mà mang cái tội không tha thứ. Đó, mà Chúa cũng cho họ bị xuống hỏa ngục đó, bị hình phạt đó. Đó, cho nên là cái sự giải quyết xung đột này rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Đó, cho nên là mình phải, khi mà có cái thì nói như chị Loan, mình chịu ấn, đúng không? Mình phải chạy tới với Chúa đầu tiên. Có tất cả mọi cái sự xảy ra, mình phải chạy đến Chúa đầu tiên. Tại vì sao mình phải chạy đến Chúa đầu tiên mà mình không dùng sức mình? Theo chị em, tại sao mình phải chạy tới Chúa đầu tiên mà lúc đó mình không dùng sức mình để mình giải quyết đã? Giải quyết từ đến khi mà không được đã, không cần công đạo mình chạy về Chúa chứ. Tại vì sao mà mình lại phải chạy đến Chúa trước? Theo chị em, tại vì sao?
Khi mình không có đủ sự khôn ngoan để giải quyết một cái vấn đề nào, chỉ có Chúa là đấng mà mình tin chăm cậy và Chúa sẽ cho mình sự khôn ngoan. Nhưng mà cái thường thường cái lúc mà mình chạy đến Chúa trước á, thì cái lúc đó tự nhiên có mình và coi như là nó đã ngăn cản được cái sự xung đột rồi. Tức là mình im lặng, như ban đầu chị nói đó, im lặng mình cầu nguyện Chúa là chúc phước, xong rồi cầu nguyện, thì lúc đó là mình đã có cái sự khôn ngoan, là mình đã chạy đến Chúa. Thì là mình ví dụ như đang gây lục sùm này nè, mình không có gây, giống như trường hợp của chị nè. Thế mà chị mà càng gây á thì để rồi, để nhà, giờ đâu còn ngồi đây nữa. Im lặng xong rồi quay chỗ khác mình nói: Chúa ơi, xin Chúa ngày chúc phúc cho chồng con, xin Chúa ngày binh vực cho con. Rồi là xong rồi sau đó rồi mình mới, và lúc đó mình đã thấy cái lòng mình nó calm rồi, giống như là mình không có bực bội vì những cái lời chửi rủa hay những cái lời gì đó. Rồi sau đó rồi mình mới vô khóc lóc với Chúa, mình nói là những cái điều mà chồng con nói như vậy á là không có đúng á, thì Chúa sẽ, xin Chúa làm sáng tỏ, rồi xin Chúa ngài binh vực cho con, ngài là đấng công bình, ngài thấy hết, ngài sẽ binh vực cho con. Nhưng mà giờ nhân tiện đây chị cũng cảm ơn Chúa là trước khi đi, với lại trước khi đi đại hội vừa rồi á, giống như Hoa nói cũng đúng. Vừa mới nói chồng mình á, là mùng 10 tháng 10 tôi đi đại hội phải không, tự nhiên không thấy một qua ngày sau thấy ổng vui mừng lắm, ổng hớn hở, ổng ra ổng dọn dẹp nhà cửa. Mình lại nghi ngờ không biết ở đêm ai về. Thì Hoa có nói chị là đây vì cảm ơn Chúa mà nghi ngờ. Rồi sau khi cái sau đó là dâng lên cho Chúa, rồi thấy mình thấy nhẹ lòng, mình đi trong sự bình an. Rồi khi về á thì ổng thay đổi rất là nhiều luôn, lạ lùng lắm. Ổng dọn, thì lần trước là dọn ngoài, dọn trong nhà sạch sẽ hết, rồi ổng thay những cái mới, xong rồi ổng điện thoại ra, đang điện thoại cho mình, mà lúc đó là đang đi chở ông bá đi qua trường đại học có công chuyện đó. Cái thì ổng kêu mình chạy ra đó, cái ổng nghe tiếng xe đang chạy mà giống như là quẹo trái quẹo phải vậy đó, tên tích 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 vậy đó. Anh nói ủa vô đang ở đâu vậy? Nói đi công chuyện chút xíu. Cái nó ở đó đó vậy đó, nó ok chút xíu rồi. Không, tôi đang ở đây nè, nếu mà đến được thì ra liền á. Cái nó ô vậy hả, thì thôi mấy phút nữa tôi ra, mấy phút nữa tôi đến, mà đến thì ông muốn mua đồ cho mình chứ không, để ông muốn khỏi có đó có phải không á. Rồi coi như là tôi cũng làm phép lạ, thì cái sự việc này á là anh thì cứ im lặng, à không có gây, không có gây lộn, mà từ khi nào quá lắm không từ stop. Rồi vì tiếng anh mà tức lên thì anh không có nói được, anh là cứng học mà, tại vì ông nói mà nói rằng nó sai không á, thì mình tức quá mình kêu ông stop thôi. Cái ông nói tôi không stop, thì cái mình im, cái mình quay chỗ khác mình nói, mà thật sự đó là lắm 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 á, thì mới nói vậy thôi, chứ còn thôi im. tin xong rồi nói Chúa ơi, Chúa binh vực cho con vậy thôi nè. Thì giờ cũng cảm ơn Chúa là Chúa cũng thay đổi được ổng rất là nhiều. Rồi ổng bây giờ ổng biết chăm sóc nhà cửa lại hơn trước, để bừa bộn luôn, giờ ở ngoài giờ trong là coi như là khác hoàn toàn luôn. Cảm ơn Chúa, hallelujah, dân sự bình hưởng cho Chúa. Thì nói chung ra là chị im lặng cầu nguyện với Chúa, chị không biết cầu nguyện gì, giờ chỉ biết Chúa ơi, Chúa binh vực cho con, Chúa làm sáng tỏ cho con vậy thôi.
Amen, amen, cảm tạ Chúa. Đó là một cái kinh nghiệm mà chị vẫn đã trải qua. Vâng. Bởi vì trong mọi sự mình phải đến với Chúa được là vì lý do đó. Tại vì Chúa nói sao? Chúa nói hãy im lặng. Mặc dù mình có bị oán, có bị ức, có chi nữa, nhưng mà Chúa nói hãy im lặng. Và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, ta là đấng chiến trên gió cho các con. Vâng. Và mình biết là khi mà Chúa đến trên, mình biết rồi đó, là trong trên đám thắng. Tại vì Chúa là đấng đắc thắng. Chúa là đấng rất thắng. Còn nếu không mà mình dùng sức mình là mình biết rồi, mình là yếu đuối bất toàn. Mình càng dùng sức mình bao nhiêu, mình càng quấy bao nhiêu thì mình sẽ lúng xuống kỳ hổ bùng bấy nhiêu. Anh chị em mà ai ở mà nông thôn là mình biết có bùng ha, là mình biết rồi. Nếu như bùng mà mình xuống mà nó lúng nó vừa phải này, còn mình càng cù quấy là càng bị lúng xuống nữa đó. Thì nói rằng là cái sức mình rất là bất toàn. Mà khi mình càng dùng sức mình thì quyền lực tối tăm hẳn sẽ càng tấn công vào. Tại vì khi mình dùng sức mình bao nhiêu thì Chúa trong mình sẽ ít bấy nhiêu. Chúa sẽ ra dần. Tại vì sao? Tại vì Chúa là đấng thánh. Chúa là đấng thánh. Chúa không bao giờ chịu khinh dễ đâu. Chúa không bao giờ chịu khinh dễ. Khi mình dùng sức mình là mình đã vô tình. Vô tình sao? Mình vô tình lá coi thường Chúa. Mà mình không biết. Mà mình tưởng lúc đó là mình là mến, mình là giỏi, mình là thông minh. Nhưng thực ra lúc đó mình là lúc thất bại đó. Lúc mình cứ tưởng mình là mến, mình đang dùng sức mình là lúc mình thất bại. Lúc mình thất bại. Nhưng mà lúc mình cảm thấy mình yếu đuối, mình bỏ tay, mình đầu hàng, là lúc đó mình mến, anh chị em ơi. Lúc đó mình đang mến đó. Tại vì sao? Khi mình bỏ tay, mình đầu hàng, mình thấy là mình làm gì được nữa. Thì lúc đó mình mới nương kỳ Chúa hoàn toàn. Và khi mình nướng kỳ Chúa hoàn toàn thì Chúa chính là đấng thinh tín. Và Chúa giang tay ra những lời Chúa hứa là xin sẽ được. Chúa sẽ làm thêm cái điều mà mình cầu xin, mà mình kêu cầu. Nói cho nên những cái ngày tháng năm qua có làm lúc cho cái sự thiếu hiểu biết của mình, có làm lúc mình là quên mất là Chúa chỉ là Cha thiên thượng, là đấng toàn năng, chỉ là đấng đứng trên cho mình, chỉ là đấng giải cứu mình, chỉ là đấng bảo vệ che chở mình, chỉ là vâng đá đó an toàn cho mình. Để mình ở lúc mình quên mất rồi mình lấy dùng bằng cái sức mình, nghĩa là mình không lo cái chuyện này, mình lo thì ai lo cho mình? Nếu mình không giải quyết thì ai giải quyết cho mình? Nếu mình không ra, tay thì ai ra tay cho mình? Mình quên mất Chúa mình. Và trong cái tình trạng như vậy á, thì mình đang giới hạn, mình đang giới hạn Chúa mình. Mình đang nhốt Chúa mình ở trong một cái hộp. Ha? Là Chúa chỉ trong vòng cái hộp đó thôi, nhà đó thôi. Còn là ngoài ra là phải dùng cái sức của mình, tay của mình. Tại này là chỉ có mình phải làm như vậy thì mới thắng được. Mình làm như vậy mới thay đổi cuộc diện được. Mình làm như vậy mới thay đổi cái sự xung đột này được. Ha? Trên con cái của mình, trên chồng con của mình, trên bạn bè của mình, trên người thân của mình. Là mình phải làm như vậy, mình phải làm như vậy. Mà mình đang quên mất một điều, là cái đấng toàn năng luôn luôn kề kề bên mình. Và đấng đó là chi? Là đấng thân tín công minh. Để vun giúp mình, để dẫn mình vào cái lẽ thật của Chúa, dẫn mình vào cái sự công bình của Ngài, để rồi Chúa biến những cái điều xấu trở thành điều tốt. Vâng. Đó chính vì cái lý do đó mà mình cần phải giải quyết xung đột, không có chần chừ nữa. Và khi mà cái sự xung đột xảy ra là phải đến với Chúa ngay, đến kịp thời ngay tức khắc, để chi? Để Chúa là đấng mà đến liền để mà giải cứu và giúp mình trong cái điều này. Để quyền lực tối tăm có cơ hội tăng để nó nhảy vào trong trong tâm trí của mình, trong tâm hồn của mình. Đó. Chạy đến với Chúa để Chúa dập tắt cái cuộc xung đột lại, ha? Dập tắt ngay. Tại vì anh chị em ơi, quyền lực tối tăm nó không sợ mình đâu. Nó không sợ mình đâu. Mình là cái chí mà sợ. Mình là chí hết. Đối với hắn mình là chí hết rồi. Nhưng mà sợ cái đấng ở trong mình lớn hơn thế gian này. Vậy thì mình muốn chiến thắng thì mình phải ở trong cái đấng đó, để rồi đấng đó ở trong mình. Ha? Và khi có đấng đó ở trong mình rồi là mình tin chắc một điều, bất cứ điều gì xảy ra mình cũng phải chiến thắng. Tại vì đấng chiến thắng đã ở trong mình rồi. Và quyền lực tối tăm thì nó sớ. Ha? Sớ cái đấng ở trong mình lớn hơn thế gian này.
Amen.
Và mình khi mọi cái cuộc xung đột đến, mình phải nghĩ đầu tiên là mình cũng nghĩ ngay đến Chúa, cầu nguyện với Chúa, và mình cũng nghĩ ngay đến Chúa trong trường hợp này Chúa sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng hôm qua chị Hoa có nói chuyện với chị bé đó. Nói chị đang còn nói nhìn với một người người bạn, một người bạn này ấy mà nói mà cũng biết chứ hết, mà cũng không chấp nhận, là không hiểu để mà để nghe chị giải thích để nói đó. Cho nên chị thấy là trường hợp như vậy thì chắc chị không tiến tới được. Nhưng mà Hoa nói với chị rằng nếu như Chúa Giê-xu mà không có cái sự nhận nại thì mình cũng sẽ không được cứu. Mình cũng sẽ không được cứu. Tại vì Chúa đã làm hết mình rồi. Chúa nói ta chết rồi. Ta xuống ta gánh hết cái nghèo nàn bệnh tật của xã. Rồi ta chết thì ta đền tội cho hắn rồi. Mà chứ mấy cái đứa con thì hắn cũng không nghe ra thôi, để cần chết thôi. Ha? Là Chúa đến rồi, Chúa đâu có nhẫn nhục cho đến giờ chứ. Mà nếu như Chúa mà không có sự mà nhẫn nhục mà kiên trì nhận lại để mà chờ đợi mình quá, thì mình cũng bị chết thôi. Mình cũng được cứu. Sao lại bị chết như vậy? Cho nên mình phải nhìn vào Chúa. Nhìn vào Chúa. Chúa là đấng thánh mà Chúa không có một cái tội lỗi gì hết. Mà mình là cái tội mà quá nhiều cái tội lỗi. Chết mấy mà Chúa đến Chúa vĩnh cho mình để mình được sống rồi con rồi để mà cho mình trở thành con cái của Chúa ha? Và để linh hồn mình được cứu và được có sự sống đời đời ở trên thiên đàng. Mình phải nhìn vào cái đó, mình nhìn vào cái đó để mình tha thứ cho anh em mình, tha thứ cho người phạm tội cùng mình. Và mình cũng biết phải hà mình ăn năn khiêm nhường khi mình có tội lỗi, chạy đến với Chúa trước, rồi sau đó mình xin lỗi anh em mình. Tại vì khi mình phạm tội là mình nhớ rằng là mình đã phạm tội với Chúa đầu tiên. Anh chị em mình nhớ như vậy. Và khi mình chạy đến với Chúa, Chúa là thiên tính công bên Chúa tha tội cho mình rồi. Thì anh chị em ơi, không có ai mà không thể tha thứ cho mình được. Cái đấng thánh mà tha thứ cho mình rồi, thì những người khác họ không còn cái điều gì để mà tha thứ cho mình được. Cho nên tất cả mình đặt Chúa trước trong mọi sự, không những là trong cái sự thờ phượng Chúa ha, để ưu tiên cho Chúa hàng đầu, nhưng mà khi phạm tội mình cũng phải chạy đến với Chúa đầu tiên. Chúa phải đầu tiên trong mọi sự. Tại vì sao? Tại vì Chúa là cái đấng toàn năng, không có việc gì là khó cho Ngài. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, mình nói Chúa chính là cái đấng quyền năng và Đức Thánh Linh mới làm cho mọi người có sự hiệp nhất. Và khi mình chạy đến với Chúa là mình biết sẽ có sự hiệp nhất. Ngoài Chúa ra không ai làm cho mình cái sự hiệp nhất được hết. Lời Kinh Thánh nói rồi. Chỉ có Đức Thánh Linh. Ha? Đức Thánh Linh là một. Và Đức Thánh Linh làm cho mọi sự cái hiệp một. Và chỉ có Đức Thánh Linh mới cho mình sinh ra những cái bóng cái. Ha? Chính trái Thánh Linh đó. Yêu thương vui mừng bình an, nhịn nhục nhẫn từ, hiền lành mềm mại, trung tín tuyệt độ. Hiện tại nói chỉ có Chúa Thánh Linh ban cho mình mà thôi.
Vậy anh chị em ơi, khi mà mình xin bởi Chúa cho rồi, mình có chính trại đó rồi thì mọi sự xung quanh có chỉ là xin nhớ của mình cả. Và mình biết rằng là Chúa mình là lớn trong mình rồi. Thì tất cả mọi năm đi rất là nhỏ anh chị em ơi. Hắn không đáng để cho mình quan tâm, hắn đáng để cho mình mất thời gian về những cái chuyện đó. Không đáng. Và cũng đáng để tốn những cái lời nói tốn phí, đúng không? Để mình phải giải thích cho người này, mình phải nói cho người nọ bằng sức mình không? Để cái mỗi miệng mình là nói về lời Chúa, làm chứng về cho lời Chúa, để khích lệ, để nâng đỡ những người mệt mỏi, những người yếu đuối, những người đang sống trong sự hư mất, để họ đến với Chúa. Đó, tôi cảm tạ Chúa. Và theo chị em mình thì có những phương pháp như vậy. Mình đến với Chúa, mình cầu nguyện với Chúa. Rồi là mình tha thứ. Rồi là mình làm những điều đó để mà khỏi ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Ha? Đó, ngoài những cái đó. Và giờ chị mình sẽ do theo Kinh Thánh để xem Kinh Thánh nói gì. Ha? Thì sự xung đột này theo Kinh Thánh, thì theo Chúa dạy mình thì có bao nhiêu phương pháp. Có bao nhiêu phương pháp và các phương pháp đó như thế nào. Thưa anh chị em mình, trong Kinh Thánh mình học được những điều nào mà Kinh Thánh nói về giải quyết cái sự xung đột này, những câu Kinh Thánh nào giúp mình trong sự giải quyết xung đột. Và vì sao cần phải giải quyết xung đột thì sẽ có bốn cái lý do sao mà mình cần phải giải quyết xung đột. Lý do thứ nhất đó là vì mình muốn làm sáng dân Chúa, để dân Chúa được sáng, ha. Cho nên mình cần phải giải quyết xung đột. Lý do thứ hai á, để làm cho mắt mình cũng được sáng ra. Chẳng ra để mình nhìn rõ, mình nhìn nhận rõ Chúa. Và để mình, giống là mình giải quyết cái điều này mà, không có cái sự nhầm lẫn. Và để giải quyết được cái xung đột á, thì mình cũng phải...
Ôi, nói lớn chút xíu quá ơi, và nói nhỏ, nói nhỏ. Để xác cái phone chút xíu.
Dạ.
Cảm ơn quá.
Dạ, mục đích của mình giải quyết xung đột và cái phương pháp để giải quyết xung đột thì theo lời Chúa là có bốn cách. Cái thứ nhất á là giải quyết xung đột để cho dân Chúa được tỏa sáng, ha, dân Chúa được tỏa sáng. Cái thứ hai á là phương pháp để giải quyết xung đột này á là mình cũng phải làm cho mắt của mình được sáng mắt mình ra. Cái thứ ba là để giải quyết được xung đột này á, thì mình xin Chúa cũng cho mình có một cái tấm lòng mềm mại. Và cái điều thứ tư là xin Chúa cũng cho mình mọi sự được tốt lên và mọi sự được giống sáng thêm lên. Đó. Và những câu kinh thánh sau thì là giúp mình trong cái điều này. Trong để làm sáng dân Chúa, lời Chúa có dạy mình tại vì sao mình phải làm sáng dân Chúa. Trong Cô-rinh-tô 1 đoạn 10 câu 31, lời Chúa có chép rằng: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đó, Chúa dạy mình như vậy đó. Trong Cô-rinh-tô 1 đoạn 10 câu 31, để Chúa dạy: vì anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác,
hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Chúa dạy mình, nói dù ăn hay uống hay là làm sự gì khác đi nữa, thì vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm, chứ không phải vì một dân ai hết mà làm. Giống năm trước vì sao? Ví dụ mình nấu, mình cúng cái các thần tượng, là mình vì cái dân của những cái thần tượng đó mà mình làm. Hoặc là mình tổ chức một cái cuộc gì đó, là nhiều khi mình vì cái người này, vì người kia rồi mình làm. Nhưng mà Chúa dạy mình á, là mình làm tất cả mọi thứ là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm, chứ không phải vì ai hết. Đó. Cho nên khi mình đã vì sự vinh hiển của Chúa mà mình làm rồi, thì Chúa sẽ chúc phước trên cái tất cả mọi sự đó mà mình làm này. Còn nếu mình làm vì cái dân của mình, hoặc là mình làm vì một cái điều gì khác, hoặc một đấng nào khác, hoặc một loài người nào khác ngoài Chúa, thì sao? Thì sau đó sẽ có những cái thứ mà quỷ rơi kèm theo làm cho mình mệt mỏi. Mình làm xong rồi mình thấy mình đuổi sức và mình mệt mỏi. Rồi có khi rồi mình buồn rầu. Ví dụ mình làm cho một người khác mà họ không biết ơn mình, là mình buồn á. Rồi tại sao mình giúp người đó không biết ơn mình? Ví dụ vậy. Hoặc mình làm cái điều này vì cái dân mình, nhưng mà sau đó cái dân mình hẳn được, thì mình cũng đau buồn rồi. Mình nghĩ là mình tốn công, tốn sức, tốn của, mà chờ chờ mình cũng được cái dân chết, ha? Được người khen chết. Hoặc là mình làm là vì một ai đó, nhưng mà sau đó cái người đó họ cũng đã ở lại cho mình, rồi mình cũng buồn, và cái đó hắn cũng mất đi. Đó. Cho nên Chúa nói, dù ăn uống hay làm bất cứ một việc gì khác, thì cũng bởi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm, và điều đó còn lại đời đời. Và khi mình làm tất cả điều đó thì Chúa sẽ chúc phước trên cho mình, và Chúa sẽ thêm sức cho mình, và mình làm trong cái sự rất là vui mừng, trong sự vui mừng. Đó là cái điều mà tại sao Chúa dạy mình cái điều này. Đó. Và khi mình làm điều này thì dân Chúa được tỏa sáng. Dân Chúa được tỏa sáng. Tại vì khi mình làm xong rồi thì người ta có cảm ơn, người ta nói thì mình cũng nói là cảm tạ Chúa. Ha, bởi Chúa thêm sức cho tôi, hoặc là bởi Chúa ban cho tôi cái điều này. Tôi chỉ là một cái công cụ của Chúa thôi mà được Chúa sử dụng. Để dân Chúa được tạ sáng, để họ thấy được là cái đối phương người ta mà được giúp đỡ, họ cũng nhìn ra. Họ nhìn ra được đấy là bởi cái Đức Chúa Trời đó. Ha, mà khiến cái người này, cảm động người này để mà giúp mình. Để họ cũng biết đấy về cái Đức Chúa Trời của mình. Tại vì sao? Tại vì tất cả mọi sự mình có được, không phải là bởi mình tài giỏi mà có được. Không phải bởi mình tài giỏi mà có được, mà tất cả mình có được là bởi Đức Chúa Trời ban cho mình. Bởi Đức Chúa Trời ban cho mình. Ví dụ một người nấu ăn giỏi, cũng không phải là chị này từ mà giỏi được, hay là cha mẹ sinh ra rồi ban cho cái ơn đó. Không, cha mẹ mình cũng bất toàn à. Không, cha mẹ mình cũng bất toàn. Mà Đức Chúa Trời ban cho mình cái ơn đó, và Chúa ban cho, Chúa có mục đích để mà hầu lại việc của Chúa. Bởi vì trong ân điển, không chỉ mà ân điển cứu chuộc mà thôi, nhưng mà Chúa ban cho mình một cái ân điển nữa, đó là ân điển phục vụ. Ân điển phục vụ. Và khi mình phục vụ trong công việc nhà Chúa, mình phục vụ khi mình hướng về Chúa trong cái việc này, mình làm là vì dân Chúa. Dù mình cho cái đứa trẻ một cái cốc nước lần đi, ha? Mình giúp một người nghèo khó một đồng xu đi, nhưng mà điều đó là Chúa nói đang cho Chúa vay mượn. Chúa nói vậy đó, Chúa biết ơn. Chúa biết ơn, mất đi mà Chúa biết ơn. Đó. Để mình biết rằng á, là tất cả mình có được là bởi Chúa ban cho mình, và Chúa dùng mình làm một cái cánh tay của Chúa, một cái công cụ của Chúa, ha? Để làm lời cho công việc nhà Chúa. Này, làm lời cho công việc nhà Chúa. Thì có người thì Chúa ban cho ta lớn, người chữa bệnh, Chúa người ban cho người thì Chúa ban cho ta lớn là giảng dạy, ha? Có người Chúa ban cho ta lớn hát hay. Đó, để mình biết là ta lớn này Chúa ban cho mình để mình phục vụ Chúa. Chứ không phải là hát hay xong rồi đi hát nhạc lung tung lang tang ngoài đời, rồi đi cạn rộ, rồi làm cho người xa ngạ mê mùi đi, là tại đó đâu có đúng, đâu có được, ha? Và Chúa nói đó là nhiều người tại sao mà Chúa bán cho một ta lân rồi đem đi giấu đi, mà người thì hai ta lân, năm ta lân á, thì người ta biết làm lời ra cho công việc nhà Chúa. Và khi làm lời như vậy thì sao? Thì Chúa lấy cái một ta lân của người đem giấu, mà Chúa nói đó là cái kẻ gian ác, và Chúa lấy lại, và Chúa bán cho người. Người hai ta lưng, năm ta lưng, những người làm lời ra đó thì được Chúa bán cho thêm nữa để làm lời ra. Đó, cho nên nói tất cả mọi chuyện mình làm là vì dân của chúng mình làm, chứ không phải là vì một ai mình làm hết. Không phải vì một ai hết. Tại vì nếu mình vì một ai đó thì điều đó không đẹp lòng Chúa mà không đúng. Không đúng. Tại vì Chúa ban cho mình để mình phục vụ Chúa, mình hầu việc Chúa, chứ không phải Chúa ban cho mình rồi mình đi hầu việc cái thân khác khác để phục vụ một cái điều nào đó khác ngoài Chúa. À, xin anh chị em mình cái phone của ai mà bị ồn ồn mình bấm lưu lại. Đó. Cái thứ hai là sáng mắt mình tại sao? Anh chị em mình sẽ đọc trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6. Tại sao mà cần cho cái mắt mình phải sáng? Đoạn 6, câu 22 đến câu 23. Chắc phải là trang 7 đó. Ma-thi-ơ đoạn 6, 6, câu 22 và câu 23.
Chú Hai cho em hỏi cái này chút xíu em. Hỏi Chúa nói là mình làm cho tất cả mọi người. Trong cái câu mà Chúa nói mình làm cho một người nhỏ nhất trong đây thì như làm cho Chúa. Cái này người nhỏ nhất này là trong những người yêu mến, những người tin theo Chúa hay là tất cả những người đang đối diện với mình trong cuộc sống này chị Hoa? Em bị phân vân cái đó.
Chú nói ai mà cho cái đứa trẻ nó một cốc nước lên thôi thì chú cũng biết ơn người đó. Hoặc là ai giúp những người nghèo khó thì cũng như là cho Đức Giê-hô-va vay mượn. Mình phải lúc đó Đức Thánh Linh sẽ cảm động mình là để mình biết. Mình biết ví dụ trường hợp là nghèo khó nhưng mà chứ ngoài người đó họ người thì cái ma túy thì mình tiếp tay cái này cũng đúng. Bởi vì mình phải cầu nguyện với Chúa trước. Ví dụ Hoa, nhưng mà đi như vậy họ xin tiền vậy chứ. Hoa đâu phải tự động đâu, hồi trước thì biết thiệt, thì cứ nói. Nhưng sau đó Hoa công nhìn Chúa. Chúa ơi, trường hợp này thì sao xin Chúa là bày tỏ cho con, là nên cho họ hay không? Và lúc đó Chúa sẽ cảm động. Tại vì có người là Hoa ra xe, đi làm về ra xe. Xong rồi họ tới như vậy. Thì lúc đó mình cũng sợ vì tôi tối rồi mà, mình biết người ta sao. Cho nên Hoa cũng kéo cửa lên, Hoa trả lời, Hoa kéo cửa. Nhưng mà kéo cửa xong mà bật máy lên, Hoa công nhìn Chúa đó. Mặc dù sau đó họ đi ra ngoài rồi nhưng mà Chúa cảm động là Hoa phải lái xe đi theo mà họ đưa tiền cho họ. Nhưng mà có người họ đứng ở đó họ vẫn còn thời gian nhưng mà cầu nguyện Chúa cảm động là mình làm. Bởi vì mình phải Chúa Thánh Linh sẽ bày tỏ cho mình. À, có người họ khó thực là họ khó thiệt á thì mình cần phải là nếu mình có thì mình cần phải giúp đỡ người ta. Nhưng mà có trường hợp mà họ dùng cho điều bày bá thì là mình không. Ví dụ cho chị mình nói dân hiến, mình làm một cái công việc mà mình nói là dân từ thiện. Ví dụ cũng đồng tiền đó, nhưng mà người ta hiến vô nhà chùa là khác nè. Thằng sẽ mất đi mà phạm tội với Chúa là mình giống là cùng cái mưu với họ để mà làm một việc mà để chống lại Chúa đó. Để mở mang vương quốc của ma quỷ. À. Nhưng mà cũng đồng tiền đó, nhưng mà nếu mình dân hiến trong công việc nhà chùa là khác nè. Là mình phát triển trong công việc nhà chùa. Để chi? Để giúp, để mà đỉnh cái quyền lực tội tâm. Đó. Nhưng mà để cho rõ ràng nhất kinh thánh dạy như vậy, nhưng mà để cho rõ ràng để cho mình làm á là mình nên cầu nguyện Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh sẽ soi dẫn cho mình, sẽ cảm động trong lòng mình. Đúng không? Để cho mình làm đúng.
Amen.
Thì có Đức Thánh Linh.
Dạ.
Yeah. Yeah. Yeah.
Yeah. Em nhớ Đức
Thánh Linh. Dạ.
Chị Hoa, em nhớ cái khúc mà Chúa nói cho đứa trẻ nhỏ này uống miếng nước á, là em nhớ ở bên châu Phi với lại những cái tiểu bang mà nó bị trương bụng, bị sinh bụng, mà các người nước Mỹ ở bên đây họ phải đi qua bên đó để giúp đỡ, yểm trợ, làm máy nước cho họ uống để cứu những đứa trẻ. Thật ra em thấy em có đụng chặt như cái này á.
Amen, cảm tạ Chúa. Đó thì Chúa sẽ, Chúa Thánh Linh sẽ, bởi vì Chúa cho một người một cái lân riêng và Chúa dùng một người, Chúa cảm động người này để giúp cho đối tượng này, Chúa cảm động người kia để giúp cho đối tượng kia. Nhưng mà điều nào mà Chúa cảm động là mình biết à? Chúa thôi thúc trong mình, phải không? Đó, thì mình cứ làm theo cái sự mà hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tại vì khi mình làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thì sẽ không bao giờ sai trật anh chị em. Và cái điều đó mất đi mà mình sẽ được phước à. Chúa sẽ thưởng lại cho mình với cái điều này. Đó là một lần. Khi mình làm đúng là giống Chúa là Chúa sẵn việc lên cho mình làm á. Là mình đang làm việc lên. À, làm việc lên thì nó sinh ra ít lợi. Đó, mình sẽ hiểu điều đó. Và việc lên là cái việc cuối cùng đó là cái để mà chúng quý là để mà cứu linh hồn. Đó là một cái việc lên lớn nhất mà Chúa muốn mình làm.
để mà sự nghiệp lại có ích cho Đức Chúa Trời như vậy đó. Rồi mời anh chị em mình mở sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 22, câu 23.
Amen, chị đọc nha.
Dạ. Dạ.
Amen. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 22, câu 23 và xin mời tất cả tôi tới con cái của Chúa lắng nghe lời của Chúa. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là giường bao. Amen.
Amen. Xin chuyển đọc lại cho Hoa hai lần nữa. Đọc chậm thôi. Thật đó, đọc ra trong đèn
này. Amen. Cảm ơn Chúa. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là giường bao. Cảm ơn Chúa. Đọc lại một lần nữa. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là giường bao. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Đâu, bởi vì con ngươi mình là con mắt là rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Và Chúa cũng nói những cái con mắt thuộc thể của mình là thể là con mắt là cái đèn của thân thể. Nếu mắt mình sáng là tối hết à, mình đâu có thấy gì đâu, không thấy đường mà đi, không thấy đồ mà ăn, không thấy, nói chung là không thấy gì hết à. Đó là về thuộc thể cho mình nhìn thấy như vậy. Nhưng mà nói về cái con mắt tâm linh của mình cũng vậy. Nếu như con mắt của mình á, tâm linh của mình á mà bị không bị đu mù, bị choé khuất, mình đâu có nhìn thấy được. Mình đâu có nhìn thấy được Chúa, mình đâu có nhìn thấy được lược Chúa, mình đâu có nhìn thấy được lẽ thật của Chúa. Mình đâu có nhìn thấy được điều chi mà Chúa nói mình cần phải làm. Điều chi nên phải tính, không thấy. Giống bị tối tắm, giống đi trong cái mình nói là đi trong cái sự mà tối mà loàn tràn của thực thể của mình á. Đi cấp lên gần vậy thôi, không biết chi. Tại đâu có thấy đâu. Đó. Mà Chúa nói lời Chúa là ngọn đèn cho chính con và ánh sáng cho đứa. Lỗi của con. Và chỉ vì cái mắt thuộc linh của mình mà hành tội tâm thì sao? Thì lúc đó mình nhìn thấy được. Mình nhìn thấy được là sao? Mình nhìn thấy được cái đau ở trong mắt mình. Mình muốn lấy cái rác trong anh em mình. Khi có sự xung đột á. Là tại sao? Là mình nhìn người khác sai. Sai mà sai thiệt là nhiều. Nghe. Mà cứ nghĩ là mình là đúng thôi. Chính như vậy mới xung đột chứ. Đó. Còn nếu không thì làm sao có sự xung đột. Đó. Nhưng mà lời Chúa nói á. Mình chờ đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Ha. Đó là lời Chúa nói. Chứng tỏ rằng là nếu mình đoán xét người ta thì mình sẽ bị đoán xét. Và Chúa nói là mình muốn lấy cái rạc trong anh em mình thì sao? Thì mình phải lấy cái đa trong mắt mình đã. Anh chị em được cái rạc là nhỏ thôi. Ha? Nhưng cái đa là cả cái là to lắm á. Vậy mà mình không thấy. Cái đa trong mắt mình không thấy. Mà mình thấy cái rạc của anh em mình thôi. Vì sao? Vì cái đa đó là che khuất mình rồi. Che khuất cái mắt thuộc linh của mình rồi. Mình thấy được lời của Ngài để soi dẫn cho mình. Để mình đi trong cái sự sáng láng. Mà mình lại đi trong sự tối tăm. Trong sự tối tăm. Người làm cho mình rất là mệt mỏi. Đó. Tại vì Chúa là sự sáng và Chúa là sự sống. Chúa nói vậy. Nếu như mà mình không đi trong Chúa. Mình không nhìn thấy được Chúa. Thì mình là ngược lại là sự tối và sự chết. Mình phải ngược lại như vậy. Thần linh và xác thịt là nghịch nhau. Chúa với quyền lực tối tăm là nghịch nhau. Chúa là sự sáng, Chúa là sự sống. Thì quyền lực tối tăm là sự tối tăm.
cái lực của ma quỷ là cái sự tối tăm và cái sự chết mất. Bởi vậy mà nói đi lên là thiên đàng, mà đi xuống là hoảng luôn, đó, lên xuống ngược nhau, đó, tối sáng, đó, và sống sống chết, đó, ngược với nhau. Cho nên á, tất cả một cái điều gì xảy ra, mình đừng nghĩ là một phước, mình cũng có một cái lỗi ở trong đó, nghe chưa? Chứ hiếm ai mà nói là một bên thôi, ít nhiều thì có một chút trống á, nhưng mà người lỗi nhiều, người lỗi ít chứ đó, nhưng mà cũng có, mà hẳn mà ra xung đột. Đó, thì làm sao? Mình phải chạy đến với Chúa trước, và cũng ăn năn tôi với Chúa, và câu hỏi Chúa, cái điều này xảy ra là như thế nào? Thì Chúa chỉ ra cho mình, để mình biết ra cái lỗi của mình là ngang đâu, để mình biết để mình ăn năn thì tôi ngang đó. Và anh em mình thì ngang như thế nào? Để chi? Và cho mình cũng có tấm lòng để mà tha thứ. Tại vì Chúa nói nếu như mình tha thứ cho người có tội thì Chúa mới tha thứ cho mình. Lời Chúa nói ngay, mình tha thứ cho người khác thì Chúa mới tha thứ cho mình. Vậy thì ngược lại sao? Nếu như mình không tha thứ cho người khác phạm tội của mình thì Chúa sẽ không tha thứ cho mình. Đó là điều chắc chắn. Vậy thì mình có muốn để được Chúa tha thứ không? Nếu mình muốn được Chúa tha thứ thì mình phải tha thứ cho người khác. Mình có một cái phương pháp khác này. Lời Chúa nói là như đinh đóng vào cột. Chúa nói dù trời đất qua đi nhưng lời Chúa không sai một chấm một nét. Đó thì Chúa cho mình quyền lựa chọn. Muốn được tha thứ hay không? Muốn được tha thứ thì phải tha thứ cho người khác. Đó. Và khi mình có tội thì sao? Đó là người khác phạm tội với mình à. Còn trường hợp mình phạm tội thì sao? Thì mình phải ăn năn. Thì phải ăn năn. Nếu mà được Chúa tha thứ thì phải ăn năn. Vậy thì nếu không ăn năn thì Chúa sẽ không tha thứ. Và mình biết rồi đó, không phải là mình tin nhận Chúa, là mình nói một lần mình tin nhận Chúa là xong, là được, là lên thiên đàng. Không. Tại vì Chúa nói nếu mình tin thì mình cũng phải làm theo những việc Chúa làm, và còn làm những việc lớn hơn nữa. Đức tin phải biến thành hành động. Tại vì Chúa nói đức tin mà không có hành động thì sao? Là đức tin chết. Ha. Và khi phạm tội mà không ăn năn thì Chúa không tha thứ. Và không tha thứ thì sao? Thì phải bị xuống hỏa ngục. Đó là điều chắc chắn. Đó là lời Chúa nói. Vậy thì muốn lên thiên đàng, mình muốn có sự sống đời đời, thì mình phải ăn năn khi mình phạm tội. Đó. Và cái điều thứ ba là xin Chúa cho mình có một cái tấm lòng mềm mại. Mời anh chị em mình mở sách Gálatí đoạn 6 câu 1. Gálatí đoạn 6 câu 1 trang 234 sách của Hoa đó. Và chuẩn bị tiếp cho Hoa là sách Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 15. Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 15 trang 23. Và Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 câu 24. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 câu 24. Ở sách Hoa là trang 5. Dạ. Mẹ chị em mình có sách cái đọc dùng Hoa trong Gálatí đoạn 6 câu 1.
Amen. Cảm ơn Chúa. Gálatí đoạn 6 câu 1. Hỏi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm tội lỗi gì, anh em là trẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chằng. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Đó, lời Chúa chép trong sách đoạn 6 câu 1 là sao? Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì? Anh em là kẻ có Đức Thánh Linh. Đó, để nói rằng là mình má, mình nói là mình có Chúa, mình tin nhận Chúa, thì mình sẽ có Đức Thánh Linh. Đó. Thì Chúa nói sao? Anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mê mái
mà sửa họ. Nghe, Chúa nói hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Đó. Lá lấy nhu để má mà thắng gương. Chúa nói mình lấy cái mềm mại để mà thắng. Chứ không phải là lấy là mình phải phông máng trơn mã rồi hẹp rồi lá ha. Cho to cho mình hay đập ban đập ghế lên để mà dọa họ. Không. Chúa nói hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ. Chúa còn dặn mình như vậy nghe. Chính mình anh em lại phải giữ. Ế cũng bị dỗ dành chăng. Đó. Nếu như mình không lấy cái lòng mềm mại để hà mình là để mà nướng cây Chúa phải nhờ Đức Thánh Linh. Để mà sửa họ lại. Thì chính mình, nếu mình không giữ thì mình cũng sẽ dễ. Là sao? Ế cũng bị dỗ dành chăng. Nếu mình không giữ thì mình dễ dỗ dậy. Bị dỗ dành chăng là sao? Tại vì khi mà có một người mà phạm tội cùng mình như vậy, bắt đầu là mình dùng cái sức mình lên, mình dùng cái lý trí của mình lên, ha? Là lúc đó sức mình, lý trí của mình là xác thịt. Cái gì mà của mình là xác thịt, các bạn nhớ như vậy, chỉ có Đức Thánh Linh là Thánh Linh mà thôi, và đến từ Chúa mà thôi. Đó. Thì sao? Thì lúc đó mình mở cửa, rồi quên lúc tối tăm hắn vào, thì lúc đó hắn hành động, nghĩa là hắn cảm dỗ đó, é cũng bị dỗ dân trăng. Làm vào bắt đầu dỗ mình, tôi phải nói cho to đi, hoặc là lấy đập bàn đập ghế đi, làm cho dọa cho hắn sợ đi, ha? Đó là quyền lực tối tăm mà mình bị hắn dụ dỗ. Bắt đầu là mình đập bàn đập ghế này, rồi phòng mã trơn mắt trơn đồ lên là lá là hết, thì nói như vậy để cho người ta sợ. Nhưng mà mình đang bị quyền lực tối tăm, ha? Hắn dụ dỗ mình, hắn dụ dỗ mình và mình đang làm theo hắn chứ không phải làm theo Chúa, ha? Tại vì Chúa nói mình là hãy mê mái. Mê mái thì trong đó cái trái thần linh này là có một sự mê mái thôi. Sự nhận nhục mê mái là đến từ Chúa. Nhu mì là đến từ Chúa. Đó. Và cái điều này là Chúa nói tại sao mình nhu mì. Tại vì khi mà mình nóng dần lên thì, đấy, dần thì mất khô. Đấy, mầm thì mất ngon, dân dân mình nói là mầm mất ngon mà dần thì mất khô. Mất khô vì sao mất khô? Tại vì dần lên thì mình mở cửa thì quên lúc tối tóc hơn vào thôi. Hắn làm cho mình, hắn tung hoành trong cái cơ thể mình, hắn làm cho mọi thứ hắn tăng lên, hắn phức tạp lên nữa. Và nhiều người đến nỗi mà dần không được, không kìm họ được mà sao? Mà lấy dao mà chém người thân, kể cả người thân này, lấy người ngoài nói nữa. Nên nhiều người tại sao mà họ lại, người thân của họ mà họ giết. Hoặc là nhiều khi vợ con hay chồng con mà họ giết. Tại vì quên lúc tối tóc hắn đến hắn cướp giết và bị giết. Và mình mở cửa thì hắn vào. Và hắn hành động, lúc đó là mình làm nô lệ hắn. Chủ cho mình quyền làm chủ để mà dây đạp hẳn dưới chân mình. Nhưng mà lúc đó là mình tự động mở cửa để mời hắn ra. Và hắn dùng mình là mình làm nô lệ hắn. Đó, để mà gieo ra cái sự tăng tốc đau thương. Đó, thì chia rẽ. Cho nên á, là phải có sự mềm mại là vậy. Và với cái sức mình cứ thể biến đổi mình được. Mình có thể mà làm cho mình mềm mại được, tại vì mình yếu đuối rất toàn. Bởi vậy mình phải nương cậy Chúa, phải học lời Chúa để chính lời Chúa mà gọt rửa cho mình, thánh tẩy cho mình, ha? Rồi bán cho mình cái sự khôn sáng, rồi chính Đức Thánh Linh để soi dẫn cho mình và hướng dẫn mình để điều chỉnh mình nên làm, điều chỉnh nên không. Có lúc mình phải im lặng nữa, nghe? Có lúc người khác người ta ăn biết mình hơn chi, mà mình lại im lặng nhịn nhục. Tại vì Đức Thánh Linh hướng dẫn cho mình lúc đó là tốt. Nhưng mà Chúa không để cho người ta ăn hiếp mình mãi đâu. Và Chúa sẽ đính tính cho mình. Chúa nói hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta là đấng chiến tranh cho các người. Và mình biết rồi khi mà Chúa chiến tranh là thôi. Là thắng. Là mình biết là chắc là thắng 100%. Đó, mình phải tin cái điều đó chứ. Tại vì Chúa mình là đấng toàn năng đó. Đó. Rồi, mời anh chị em mình tiếp tục đọc Ma-thi-ơ 18 câu 15. Dạ.
Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người, như người nghe lời, thì ngươi được anh em lại. Amen.
Dạ, Hoa mới chuyển đọc thêm cho Hoa lên nữa.
Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi, thì hãy trách người khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời thì ngươi được anh em lại. Cảm ơn Chúa.
Đó, đó là lời Chúa dạy mình. Những cái cách mà giải quyết xung đột là như thế nào. Đó, thì đấy là cùng một cách là Chúa dạy cho mình. Chúa nói nếu anh em ngươi, anh em của mình mà phạm tội cùng mình á, thì sao? Hãy trách ngươi khi chỉ có ngươi với một mình người. Như người nghe lời. Ý nói là Chúa nói là lúc người ta mà tỏ phạm tội á, đó là trường hợp mình sai, mà người đó phạm tội cùng mình á, thì Chúa nói mình có trách họ, dù mình có trách họ đó, thì mình chỉ nói riêng, Chúa dạy mình như vậy, mình nói riêng với người ta một mình thôi ở trước đã. Đó, thì lúc đó là mình sẽ được anh em lại, nghĩa là mình có sự hòa hợp lại. Đó là điều Chúa dạy. Đó, còn nếu trường hợp mà trường hợp đó là cái thứ nhất mà Chúa dạy cho mình làm cái này, trường hợp này ví dụ mà không thành công thì sao? Chúa cho mình ký bước tiếp theo. Đó, chứ không phải là Chúa cho ngang đó, bởi làm thành công rồi thôi chịu bỏ tay, không. Chúa mở cho mình một con đường tiếp theo. Đó là sao? Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 và câu 24. Mời chuyển đọc cho Hoa Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 và câu 24.
Amen. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23, 24. Cảm ơn Chúa. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Thì cho Hoa nói tiếp trong cái đoạn này. Thì bước thứ nhất là mình gặp riêng với cái người mà giống phạm tội của mình. Đó, mà trường hợp này mà mình mà ví dụ giải quyết mà chưa được nữa thì sao? Ví dụ có người cứng lòng, thì cái bước tiếp theo là mình mời một số người mà mình nói là giống có lời Chúa, không? Có uy tín, có lời Chúa, để đến và cũng bài giải ra, và để cho những anh em này sẽ giúp mình qua trong lời Chúa, trong cầu nguyện. Đó, và trường hợp này nếu không thành công nữa thì sao? Thì cái cuối cùng đã, thì lúc đó mới đưa ra cho hội thánh. Đó là cái bước mà Chúa dạy cho mình trong sự giải quyết xung đột. Đó là tiến trình để mình đi. Đó, cho nên mình cũng ứng dụng theo cái lời Chúa dạy của Chúa dạy mình, thì mọi sự hẳn sẽ được tốt đẹp lên. Cảm tạ Chúa. Và nói trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 đến câu 24, thì nói đó, Chúa dạy mình là cái sự làm hòa trước đã, kể cả mà mình đi dâng hiến, nghe dâng hiến mà mình chưa làm mà mình chưa giải quyết được cái sự xung đột này, thì Chúa nói là để đó, không phải là nói là nhiều khi mình bị nhầm cái đoạn đấy nữa. Ồ, tại vì mình có xung đột này nè, mà Chúa nói là mình dâng hiến là phải giải quyết cái xung đột đã, thì lúc đó Chúa mình nhầm của lễ phải không? Xong đem về không đi nữa, không phải như vậy. Chúa nói để của lễ đó mà về làm hoa, rồi xong mà lên dâng hiến, nghĩa là cái của lễ dâng hiến đó là dâng hiến, nhưng mà mình phải về làm hoa trước để chi, để cái sự dâng hiến đó được sự Chúa chúc phước. Sự dâng hiến là mình phải dâng hiến, nhưng mà để được chúc phước thì mình phải làm hoa. Chúa nói để đó rồi về làm hoa, phải dâng hiến. Để nói rằng là cái sự xung đột này của nó cũng rất là vô cùng là quan trọng. Nếu như mình mà không giải quyết thì cái thứ nhất giống chỗ anh nói đó, là mình sẽ ăn không được, mình ngủ không được, ha, rồi mệt mỏi, rồi qua đêm là tóc mình hẳn bạc ra đó, hẳn rất là mệt, rất là mệt đó, rồi mất đi cái sức của mình đó, rồi là chưa nói được cùng phạm tội với Chúa, rồi xong những cái sự xung đột này mà chưa giải quyết thì quyền lực tối tăm hẳn cứ kiên cáo mình, rồi làm cho đức tin mình lên xuống là vậy đó. Có lúc mình vui mà có lúc thì mình thiệt là buồn đó, có lúc thì thế thản nữa. Là vì sao? Tại vì là giống Hoa nói là kỳ giác. Mình chưa giải quyết xung đột là mình cứ tưởng tượng trong nhà mình là có rác ha, mà mình chưa quét sạch là trong nhà mình là giống tấm cái cơ thể của mình vậy, cái sự xung đột đang nằm trong mình.
đó những cái sự tổn thương đang còn cái đang nằm trong mình mà mình chưa giải quyết hết thì khiến có gió thì thôi ha? Giống cái bụi rạc ở trong nhà mình mở cửa hắn có gió thì thôi hắn yên lặng à thì mình đâu thấy chứ. Nhưng mà khi mà một mở cửa ra một lòng cái ngọn gió hắn đẩy vào thì mình mới thấy bụi bay lên. Thì ý nói là cái sự mà bình an trong mình cũng vậy, có lúc thì lặng nhưng có lúc thì trồi lên thành bất an ha? Tại vì cái sự cái rạc này mình chưa quẹt hết đó, và cái rạc tổn thương thấy đặng trong mình hắn chưa ra hết trong cái tấm lòng trong tâm trí của mình, cho nên khi mà có chuyện thì cái bắt đầu dần lên ha? Đó cho nên á cái điều quan trọng để giải quyết cái xung đột này là mình phải làm hòa ha? Làm hòa và cũng có thể là mặc dù cái người đó họ tôi có lỗi với mình, trong trường hợp đó mình không có lỗi đi nữa, nhưng mà mình cũng hòa mình đi, mình cũng hòa mình là mình học theo Chúa Giêsu đấy. Chúa Giêsu đâu có lỗi gì mà tại sao Chúa hòa mình xuống cái mạng có nghèo hèn, vâng Chúa đâu có lỗi đâu, mình có lỗi phải, nhưng mà Chúa hòa mình thì mình cũng nhìn Chúa để mình hòa mình đấy, mặc dù mình không có tội với cái người đó. Ví dụ vậy, trong cuộc sống đó họ không xin lỗi mình xin lỗi họ, và sao rồi mình cầu nguyện cho họ, chúc phúc cho họ, và chính họ sẽ chính Chúa sẽ cảm hóa và thấm viễn họ, và họ trở lại để mà xin lỗi mình, xin lỗi Chúa, đúng không? Xin lỗi Chúa, xin lỗi mình, và cái sự này sẽ được hòa hợp lại, sẽ được hòa hợp lại. Tại vì anh chị em ơi, tất cả mọi người đều muốn một người khẳng định với mình trong sự mềm mại, một người khẳng định với mình trong sự yêu thương, một người khẳng định với mình trong sự tha thứ. Hả? Có anh chị em nào không muốn tha thứ không? Không muốn người khác tha thứ cho mình không? Có anh chị em nào mà không muốn người khác mà yêu thương mình không? Cái điều này ai cũng muốn, kể cả những người mà người ta phạm tội, người ta sống trong sự này nào, họ cũng muốn điều đó à? Ai cũng muốn. Vậy thì mình Chúa nói sao? Mình hãy làm những điều gì mình muốn cho người ta trước, hả? Thì sau đó mình cũng nhận được cái điều đó, mình cũng nhận được điều đó, và mình nhìn Chúa, mình bắt chước Chúa để mình làm. Và Chúa nói trong mọi sự Chúa không để cho mình quá sức, mà Chúa sẽ mở đàng cho mình. Ha. Để mà Chúa nói hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ trả lời cho các ngươi những việc lớn và khó, những việc các ngươi chưa từng được đến. Chúa nói vậy mà. Thế Chúa còn nói là ôi việc này khó quá con ơi, con kêu như vậy hồi trước ta hứa vậy đó, nhưng mà chơi chưa cảnh khó quá cho ta, đáng làm được đâu. Rồi Chúa sẽ lưng Chúa đi. Không, không bao giờ. Không bao giờ Chúa làm điều đó. Rồi Chúa nói ra, chớ lo phiền chi hết. Chúa dạy mình vậy, con ơi, chớ lo phiền chi hết. Nhưng sao? Nhưng trong mọi thứ, hãy dùng lời cầu nguyện, ngài xin và sự tạ ơn. Tiến trình của Chúa đi như vậy sao? Lo phiền là Chúa nói, chớ, đừng lo phiền, có ta đây. Nhưng mà trong mọi sự này, chẳng phải một sự này, trong mọi sự, tài chính kinh tế, hạnh phúc, gia đình, rồi nói chung là con cái, rồi, sức khỏe, mọi sự hết. Hãy dùng lời cầu nguyện. Cầu nguyện chưa thấy Chúa trả lời. Nài xin chưa thấy Chúa trả lời. Tạ ơn. Chị em mình thấy mình là người bất toàn vậy này thôi. Mà mình cho ai một địa chỉ mà họ cảm ơn. Mình có phải không? Mình có thích không? Mình có muốn cho người ta thêm không? Cũng chính là cha mình. Vì sao mình là đấng thân đang cha mình là đấng giàu có mà tiếc với mình sao? Còn một mà cha mình tiếc cho mình rồi thì cha mình tiếc chỉ cho mình nữa. Anh chị em muốn tiếc chi là hết à? Là mình xin mà thôi. Mình xin và mình tin mà thôi. Đó. Thế thì mình tạ ơn. Mình tạ ơn. Và Chúa sẽ ban cho mình cái điều mình cầu xin và ao ước. Đó. Đó là những cái kho báu mà Chúa đưa chìa khóa cho mình hết đó. Chúa có một kho báu không thiếu một thứ gì. Và tất cả những chìa khóa Chúa đưa cho mình. Chứ không phải là Chúa nói, ô, có nơi kho báu này là của ta. Bởi vì ta phải giữ. Chìa khóa này ta giữ mà thôi. Ta không cho các con đâu. Không. Chúa cho mình tất cả tất hết trong tinh thần này. Nhưng mà mình không lấy chìa khóa đó ra để mở mà dùng mà thôi. À. Và có những điều nói, tại sao mà nói như vậy, kinh thần nói như vậy, là Chúa nói như vậy. Nhưng mà tôi dùng với chơi cho tôi đâu có thấy được như vậy đâu. Không? Đâu có thấy là phước là nay nó thăng ngập trên đời sống tôi đâu. Chúa biết mình, cái thời điểm nào là tốt cho mình. Chúa cho mình rất là đúng thời điểm.
không sớm quá và cũng không muộn quá, mà đúng đúng cái thời điểm. Bởi vì mà có nhiều điều khi mà xảy ra rồi, xong rồi quá rồi, mình nghiêm lại, mình nói cảm tạ Chúa, cha mình quá tuyệt vời, tự do rất là đúng thời điểm. Nếu cho mình mà sớm quá sao, mình chưa biết sử dụng là hư bột hư đường, ha? Hắn có ít lời mà có hoa nữa. Ví dụ cho sớm quá chứ không hiểu được để mà sử dụng trong công việc nhà Chúa, bắt đầu chỉ kè ma túy, rồi trai gái, ha? Đó, rồi là nghênh ngang nghênh người đó, đó làm hộ dân Chúa nữa, đó. Nhưng mà Chúa thì cho mình rất là đúng thời điểm, Chúa biết những điều mình cần và điều nào là tốt cho mình, thời điểm nào là tốt cho mình, đó. Cho nên mình cứ tin đi, Chúa sẽ ban cho mình, Chúa sẽ ban cho mình anh chị em. Cảm tạ Chúa. Và lần 4 là xin Chúa cho mọi sự được tốt và sáng hơn, đó. Sau khi giải quyết trong mọi sự rồi thì mình cũng tiếp tục xin Chúa để cho cái sự quan hệ này, cái mối quan hệ này thì ngày càng tốt lên và sáng hơn lên. Và tốt lên và sáng hơn lên thì đó là cái sự hòa giải và cái sự tha thứ. Mời anh chị em mình mở sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Và sách Ê-sai đoạn 43 câu 25. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32.
Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32.
Cảm ơn Chúa.
Dạ.
Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Đó là lời Chúa dạy. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Đó. Chúng ta ở với nhau theo cái cách là cách nhân từ. Nhân từ là chống Chúa. Nhân từ cho mình là sao? Nhân từ nghĩa là mình tha thứ tội, mặc dù cái tội đó là rất là lớn. Giống Chúa nói, Chúa nhân từ là sao? Cái tội mình mà Chúa mà tạo dựng ra mình, Chúa nắm ra mình, Chúa ban cho mình mọi sự, không đi thờ phượng Chúa mà còn đi thờ lại cái kẻ mà chống nghịch Chúa, thờ má lại quỷ, cái tội này là cái tội mà lớn vô cùng. Nhưng mà sao? Chúa nhân từ, Chúa tha thứ. Vậy thì Chúa muốn mình cũng giống Chúa, ha? Giống Chúa trong cái sự nhân từ này. Anh em mình thì đâu đã đến nỗi như vậy, ha? Tôi nhưng mà tôi nhỏ nhỏ thôi, đâu có phải đến lớn như vậy. Mình là đối với Chúa là mình quá lớn. Vậy sao mà quá lớn? Tại vì Chúa tạo dựng ra mình, Chúa nắm ra mình, Chúa lo cho mình mọi sự hết. Mà Chúa là đấng thánh, Chúa cũng phạm tôi một chi về mình hết. Chúa lo mình trong mọi sự rồi, mà mình lại không đi thờ phượng Chúa, mà chống nghịch lại Chúa. Thì tôi nói tôi rất là lớn, nhưng mà Chúa nhân từ, Chúa tha cho mình rồi. Vậy thì anh em xung quanh mình, những người thân của mình có cái tội chí mà để cho mình mà không đến nỗi mà phải mà tha thứ nỗi. Mình coi lại đi, mình coi lại mình đi anh chị em. Mình cũng tội, mình phạm tội là rất là lớn với Chúa, mà Chúa tha cho mình rồi. Vậy thì tại sao những người xung quanh mình tội nhỏ nhỏ thôi mà mình lại không tha thứ nỗi cho người ta? Có phải là cái tội mình lớn quá không? Có phải là mình đang mở cửa để cho quyền lực tối tăm vào trong mình không? Ha? Để rồi mình làm nô lệ hẳn không? Mà chỉ vì nô lệ hẳn là hẳn tha, rồi mình làm nô lệ hẳn đó mình cũng tha luôn. Đó. Cho nên mình phải có lời Chúa là vậy. Mình phải có lời Chúa. Không những lời Chúa mà thôi, mà xin Đức Thánh Linh soi sáng cho mình, để mình học mà mình hiểu được lẽ thích của Chúa dạy mình. Còn nếu không, mình đọc Kinh Thánh mà không được soi sáng, thì soi sáng của Đức Thánh Linh là giống mình bị che cái mắt thuộc linh mình á, là mình thấy, biết không? Mình đâu giống mình nhìn mà mình thấy, có mắt mắng thấy đó. Chúng nói trong hội thánh là trong sách Thánh Kinh nói đó, có mắt nó như mù, có mắt mắng thấy đó. Bởi vậy mình phải xin Chúa cho mình cái điều này, để chi? Hãy ở với nhau kết nhân từ, đầy dậy lòng thương xót. Chúa nói đây lòng thương xót và Chúa nói đầy dậy luôn, nghĩa là cái lòng thương xót mình là phải càng ngày càng thêm lên, càng ngày càng nhiều lên đó. Rồi tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng huyết tẩy. Chúa nói mình tha thứ với nhau giống như Chúa tha thứ cho mình. Trong Chúa Giêsu, vâng, trong đồng Chúa. Đó, để mình phải nhớ những câu này, để chi, để khi ai có tôi với mình là mình nhớ cái câu này. Ồ, mình không giận người ta nữa, tại vì Chúa dạy mình á, là phải sao? Là phải ăn ở với nhau cách nhân từ. Rồi mình phải nhớ đấy, mình giữ mình với Chúa đó, Chúa nhân từ, Chúa tha thứ cho mình rồi. Ha? Rồi Chúa nói mình phải đi dậy lòng thương xót. Tại vì khi mình thương xót ta mình mới tha thứ được. Ha? Rồi mình mới cầu nguyện, mình chúc phúc cho người ta được chứ. Đó, rồi tha thứ nhau như ai? Như là anh chị em hay là cha mẹ tha thứ cho mình à? Không, tha thứ nhau như như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đồng Chúa Trời. Đó, để mình tin Chúa, để mình làm theo Chúa. Nếu như mình nói mình tin Chúa thì Chúa nói tin ta thì phải làm những việc ta làm và làm những việc lớn hơn nữa. Chúa nói vậy, cho nên mình phải, mình đã nói tin thì mình phải ký thì đức tin phải đi đối với hành động của mình. Đó. Rồi trong sách Ê-sai 43 câu 25 trang 835. Thế chị em mình mở sách Ê-sai, dạ. Đoạn 43 câu 25.
Ê-sai đoạn 43 câu 25.
Ấy chính ta là đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội ngươi. Ta sẽ không nhớ đến tội lỗi ngươi nữa. Amen.
Amen, cảm tạ Chúa. Đó là mình thấy cái sự nhân từ của Chúa chưa? Rồi mà khi mà Chúa tha là Chúa làm sạch luôn. Mình cảm tạ Chúa thôi. Đó chứ không phải là Chúa tha cái tháng này hay giai đoạn này Chúa vui vui Chúa tha. À, đến sau Chúa buồn buồn hay Chúa mình thấy mình tha bị chết Chúa chẳng mình Chúa nhắc lại. Chúa nói thôi hồi trước ta tha. Nhưng mà tại vì có mình tốt lên cho nên Chúa ta không tha nữa. Hả? Không. Chúa tha là Chúa làm cho sạch mọi điều gian ảo của mình rồi. Đó. Bởi vì hoàn là tại sao mình phải đến với Chúa là vậy đó. Chúa là cái đấng nhân từ, hướng ái nhân từ mà giống như Chúa mình hết à. Đó. Rồi Hoa xin đọc lại một lần nữa. Trong Ê-sai 43 câu 25, chỗ này ý chính ta là đấng vì mình mà xóa sự phạm tội ngươi. Ta sẽ không nhớ đến tội ngươi nữa. Đó. Thì Chúa nói là mình phải học để ngày càng trở nên giống Chúa. À, ngày càng trở nên giống Chúa. Thì mình cũng vậy. Mình tha thứ cho anh em mình rồi là mình đừng còn nhớ nữa, đừng còn nhắc lại nữa. Đó, đừng còn nhắc lại nữa. Tại vì Chúa nói là mình tha thứ cho người ta thì Chúa mới tha thứ cho mình. Anh chị em mình nhớ lại câu đó. Và Chúa là đấng thánh mà mình là người tội lỗi rất nhiều mà Chúa đã tha rồi mà Chúa không nhắc tội lại nữa. Thì mình là chi mà mình nhắc lại tội anh em mình. À, đó thì cho mình có một cái tâm thần giống Chúa. Là khi mình đã tha rồi thì mình cũng xóa đi. Xóa đi những cái cũ kỹ đó đi. À, ra khỏi mình, ra khỏi tâm trí của mình. Không được thì mình xin. Xin Chúa vui giúp mình. Xin Đức Thánh Linh là quyền năng. Đó, sức mạnh quyền năng để bán cho mình để mình đạt độ tất cả những cái đồn lụy đó, ha, những cái điều đó ra khỏi mình, đó, những sự tổn thương, cái đắng đỏ ra khỏi mình để giải phóng cho mình và giải phóng cho cái đối phương của mình. Cảm tạ Chúa để mình có một sự hòa giải, ha, để có một cái mối liên hệ tốt hơn, ha, sáng hơn trong hội thánh, trong gia đình, trong tất cả các mối quan hệ, ha, trong cái công ăn việc làm chung, trong cái nghề nghiệp của mình hoặc là nói chung trong việc tất cả mọi việc mối quan hệ mà Chúa đặt để trên cái đất này để cho mình có một sự luôn luôn là cái sự hòa giải, ha, và cho mình luôn luôn có một sự tha thứ và cho mình luôn luôn có sự ăn năn. Khi mình phạm tội thì mình ăn năn, ha, ăn năn về Chúa trước đó, thì xin lỗi vì những người anh chị em mình. Nhưng mà khi mà anh chị em có lỗi với mình thì mình có sự tha thứ, ha, có sự tha thứ, một sự hòa giải. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho cả nhà mình. À, và giờ này thì Hoa kính mời cô Hương. Cái thứ nhất là
just try the luck morning. That's it.
Là chia sẻ những điều mà con đang còn thiếu để cho anh em được học thêm một cách rõ ràng, đầy đủ hơn.
Và sau đó thì con cũng mời cô Hương cầu nguyện chúc phước cho cái bài học sáng hôm nay trên để được mình học và đi đối với thêm đó, để mình được ứng dụng trong cái nội dung dạy của chúng tôi này. Dạ, cảm tạ Chúa.
Hello, Phó kính mời cô Hương. Cô Hương ơi.
Hello.
Dạ, con kính mời cô Hương cầu nguyện cho Alan chia sẻ những cái điều mà con chưa đầy đủ trong cái kỳ thân đại dịch chương trình này, để cho các anh chị em cũng được học và được.
Cái phần mà qua chia sẻ thì cũng tốt rồi, nhưng mà chỉ có cái điều hồi nãy cô Hương trả lời cái thắc mắc của cô Ngọc, chỉ có điều như thế này. Về phương diện cơ đốc giáo mình đó, là cứ bước ra, cứ ai mình đi ra xã hội, điều thứ nhất là cứu người. Mà tại sao mình phải cứu người? Cứu người vì tình yêu thương. Cho nên trong cái phần mà cô Ngọc thắc mắc là mình làm những cái việc nhỏ nhất hoặc là lớn nhất cho cái anh em mình được sự tốt lòng đó, thì đối với cái quan điểm của Chúa, tức là tình yêu thương là trên hết mọi sự, cho nên khi mà mình làm điều gì vì tình yêu thương, sự cứu chuộc cũng vì tình yêu thương, mà mọi công việc từ thiện cũng vì tình yêu thương. Cho nên thí dụ như khi mình ra một cuộc truyền giảng, rồi có chỗ họ cũng trước khi đem đến cái sự cứu chuộc thì họ cũng bày tỏ cái tình yêu thương trong sự từ thiện, bằng cách giúp đỡ những người nghèo, bằng cách cho những bữa ăn, bằng những món quà. Thành ra mình thấy đối với Chúa đó, bày tỏ cái tình yêu thương để chứng tỏ cho những người mà chưa biết Chúa đó, họ biết rằng trong Chúa là tình yêu thương. Tại vì cái tình yêu thương mà Chúa xuống thế gian để cứu chuộc, cho nên mình làm cái điều gì mà có lợi cho anh chị em mình để bày tỏ cái tình yêu thương của Chúa. Mình nói anh chị em tức là con người, chứ không phải là chỉ có những người trong Chúa, thì điều đó cũng là tốt, cũng là tốt. Thành ra chính vì như vậy đó mà các giáo sĩ khi mà đầu tiên mà họ đi truyền giảng bao giờ
no she be gì I text her she not pick the phone I text her
qua cái điều đó. Thành ra mình không có giới hạn trong cái câu kinh thánh là làm việc gì cho kẻ nhỏ nhất thì cũng được kết quả. Mình có thể bày tỏ bằng tình yêu thương qua nhiều hình thức và đem đến cái sự truyền giảng và đem đến cho mọi người những không biết Chúa, họ biết rằng Chúa mình là tình yêu thương. Tại vì cái quan điểm của người Việt Nam mình trước giờ hay nghĩ là tin đạo nào cũng được, đạo nào cũng dạy hiền lành, làm điều lành, lắm điều dữ. Nhưng mà ngày nay mình biết có nhiều cái niềm tin ở trên thế giới này, họ quan điểm là phải tiêu diệt cái người mà không cùng một niềm tin với mình. Ngay cả sự giết chóc họ cũng không có màng, họ coi cái sự giết chóc để mà phát triển cái quan điểm của họ là một điều quan trọng luôn. Chính cái điều đó mà cái cơ đốc giáo của mình đó, khác với lại cái những cái niềm tin khác là như vậy đó. Thế mà khác niềm tin là tiêu diệt, còn cơ đốc giáo mình thì không, bày tỏ cái tình yêu thương để chứng tỏ cái tình yêu của Chúa, vì Đức Chúa Trời yêu thương hết tất cả mọi người, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Đó là cái điều khác nhau giữa cơ đốc giáo mình và những cái niềm tin khác. Thành ra anh chị em nhớ khi mà mình đi ra trong công việc Chúa, mà mình nghe cái nhất là người Việt Nam mình cái quan điểm còn cũ kỹ đó, hay nói rằng đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng đem đến cái sự làm dữ, nhắc nhở cái quan điểm của người Việt Nam là những người mà trả lời như mình như vậy thì nhắc nhở bây giờ trên thế giới có rất là nhiều, họ chủ trương giết người càng nhiều thì họ càng có được thần của họ, được thần của họ mà ban phát cho những cái ân huệ. Nhưng mà bây giờ thì cái quan điểm đó sai rồi. Có nhiều quan điểm của nhiều tôn giáo khác đang giết được nhiều người, tức là họ càng được cái phần thưởng của cái giáo chủ của họ. Nhưng mà cái giáo chủ đó chỉ là tà đinh mà không phải đúng đắn. Thì cô mình chỉ nhắc nhở anh chị em chia những cái điều đó thôi, để mình khi mà mình đi ra mình giao tiếp với những anh em mà chưa có Chúa thì mình nắm vững niềm tin của mình chỉ có cái điều đó thôi. Thành ra trở lại cái câu hỏi thì cô Hường có thể nói như thế này: đứng trên phương diện Cơ Đốc giáo, mình đi theo cái luật Chúa, điều thứ nhất là Kinh Thánh và điều thứ hai là tình yêu thương để bày tỏ cứu chuộc tuyệt đối của Chúa Giêsu Christ Chúa xuống thế gian vì yêu thương thế gian. Cho nên mình giúp một kẻ nhỏ, nhiều khi lúc trước có nhiều người trong những người mà quen với Cô Hường mà không có Chúa thì ngay cả những người có Chúa họ cũng nói nhiều khi Cô Hường giúp những người mà họ phản mình liên tức khắc. Nhưng mà Cô Hường cũng làm lơ, Cô Hường như là không biết vậy đó. Đến nỗi thương mà khi mà nó hơi có tuổi nó biết một chút, nó nói: mẹ ơi, con thấy cái người đó khi mẹ giúp đó, họ không những cảm ơn mà làm như là họ ghét mẹ luôn á. Thì Cô Hường giải thích cho con biết là đó là tình yêu thương. Mẹ biết thì họ ganh ghét với mẹ, họ không thể làm được như mình, nhưng mà mình cứ bày tỏ tình yêu thương đi. Tại vì Chúa đặt cho mình cái tình yêu thương. Và sau này nó mới hiểu tại sao Cô Hường biết hết những cái điều người ta đối với mình, nhưng mà Cô Hường vẫn đối tốt. Vì Chúa cũng cầu nguyện cho những người mà đánh đập, mà cả giết Chúa nữa. Tới giờ phút cuối cùng Chúa cũng xin Chúa, Đức Chúa Cha tha thứ cho họ. Thành ra trong Cơ Đốc giáo mình rất là khác, rất là khác với những cái niềm tin khác. Và chỉ có Chúa đứng trước mặt kẻ thù vẫn cầu nguyện xin Đức Chúa Cha tha tội cho anh chị em, thấy không? Đó là cái điều quan trọng. Thành ra cái sự mà bày tỏ tình yêu thương không phải đối với anh em mình không, mà tất cả mọi người vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Dạ, đó là cái quan điểm của cô Hường trong cái câu hỏi của cô Ngọc mình đầu tiên nêu lên. Thành ra anh chị em đừng có ngại hay là đừng có một sự bực bội trong lòng khi mà mình thấy cái người đó họ không có tốt với mình, mà mình vẫn phải bày tỏ tình yêu thương. Điều đó là con đường của Chúa dạy cho chúng ta là con cái Chúa. Dạ, chú Hường chỉ có ý kiến vậy thôi. Dạ, xin trả lại cho cô Hoa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em. Alo.
Dạ, dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hương. Tôi chỉ cho bị con cũng hiểu rõ chưa này. Nhưng mà quá thì cô Hương và cô Hương phân tích thì con thể được một cái điều này nữa. Thì Dương mới nói là mình làm việc thiền mà. Nhưng mà bên là mình cứu người, mà bên là mình giết người đó. Mà giết cái người thì khác với nó, nhưng mà giết cái hôn rất là nguy hiểm. Dù em của con ấy chứ là thằng khi mà trong qua đời ha, thì trên chùa là giúp là làm đạm cho cái đám rễ, thì cho chúng mình nói về chùa hạnh thôi, tại vì hạnh trên chùa giúp cho hạnh để làm đạm thôi, cho nên cho chứ hạnh phải đi chùa. Mà khi hạnh mắng tiếng nhân chùa mà hạnh đi như vậy thì hạnh lắm với ba con thương chết mất chứ.
Mình phải hiểu điều này nè qua, mình phải phân biệt được vì tình yêu thương. Nhưng mà đi chùa đó có bài tỏ tình yêu thương không? Không có gì đâu. Tại vì họ muốn mình theo cái chiều hướng, mà điều đó là sai Kinh Thánh. Không có phải bài tỏ tình yêu thương, mình không làm cái điều sai Kinh Thánh. Còn mình bày tỏ tình yêu thương, mình đi chùa để cho họ thỏa mãn cái điều họ muốn cho mình làm cái điều đó, thì không phải là vì tình yêu thương. Mà điều nào mình làm vì tình yêu thương nhưng mà không sai Kinh Thánh. Ví dụ như mình cho một người đói thì được, họ mặc dầu họ có gạt mình á, nhưng mà họ nói tôi đói quá thì bây giờ mình cho tiền họ. Nhiều khi họ gạt mình á, nhưng mà mình cho cái số tiền đó vì tình yêu thương mà không có sai cần lắm. Còn đằng này cái chuyện họ lầm đáng ở chùa tại ý họ muốn chứ không phải ý mình muốn, thành ra mình không có đồng nhất với trong đó điều đó, không thể nào. Bây giờ cô Hường thí dụ chi một anh chị em như thế này để anh chị em phân biệt mà. Có nhiều người ở bên Mỹ mà cái niềm tin á, niềm tin ở Chúa họ còn chưa có vững chắc, họ còn thiếu cái căn bản, cho nên nhiều khi họ hay gom góp những cái tiền cái ở nhà mà ở quê nhà đó, làm dỗ làm đám hoặc là đi ra cúng ở những cái ngày cúng ở trong gia đình dòng tộc, họ gửi tiền về. Điều đó cô Hường hoàn toàn chống đối, điều đó không phải bày tỏ tình yêu thương mà điều đó dẫn họ đi địa ngục. Cái tiền của mình, thí dụ như ở bên nhà nghèo thiếu ăn hay là có một cái nhu cầu gì đó mà ở trong gia đình, mình gửi về mình giúp, ok. Nhưng mà gửi về giúp để làm đá, làm tuần, làm dỗ, làm này, làm kia, no, không bao giờ tham dự. Dẫn thì đáng chịu, tại vì mình không có thể nào dẫn họ đi trên con đường mà bây giờ họ đang muốn đi xuống. Mình ngăn chặn không được rồi, mà mình lại đốc thúc họ đi xuống luôn. Anh ta không bao giờ nên, anh chị em nhớ, những người nào mà còn quan điểm sai lầm đó, nhớ một người là nhiều người gia đình còn gửi qua, nói giờ gửi về làm tuần, làm dỗ gì cho ông bà, cha mẹ gì làm, đãi nhiều người vô ích, không có bày tỏ tình yêu thương. Thành ra mình nhất định, mình dứt khoát, mình không gửi. Ví dụ gửi về để rồi cho con cái đi học hành, để rồi sắm sửa thêm cái gì trong gia đình, ok. Nhưng mà gửi về để mà làm đám, làm dỗ, làm tuần, làm những cái gì đó mà về cái niềm tin sai với Kinh Thánh, không, dứt khoát là không. Mình phải dứt khoát, mình phải hiểu được cái căn bản bày tỏ tình yêu thương nó có đúng với Kinh Thánh đó. Cái kia chia sẻ đúng là chia sẻ cái gọi là bày tỏ tình yêu thương, nhưng mà cái chia sẻ đó sai Kinh Thánh, thành ra mình không nhúng tay vào. Phân biệt là cái điều đó anh chị em. Thường thấy nhiều người hiểu lầm cái điều đó lắm. Thành ra nhớ đó, cũng nhắc nhở một lần với anh chị em. Ví dụ là anh chị em mình ở nhà, ở bên mình cố nói nhiều lần họ tin Chúa, họ cũng chưa chịu tin Chúa. Mà bây giờ họ nhắn tin qua tháng tới, tuần tới là làm dỗ ba mẹ hay cái gì đó, cúng gì đó, em góp gửi về đặng cho gia đình làm, dòng tộc làm, nô, không bao giờ góp phần cái đó. Mình dứt khoát. Dạ, đó là cái quan điểm của cô Hường đó qua. Mà điều đó là đúng Kinh Thánh đó anh chị em, đúng Kinh Thánh đó.
Dạ, cảm tạ Chúa là cô Hương nói ra để mình nhìn rõ, là nói mình làm tình yêu thương nhưng mà phải theo lời Chúa dạy đó. Rồi là cảm tạ Chúa về cái việc làm cúng á, là con cũng được hồi trước á, mặc dù là con gái, nhưng mà với cháu gái, nhưng mà lúc nào kỳ dỗ là ở cái lý 6 năm á, năm nào nghĩ thế hết à, là nghĩ là cúng thân đại của ông vại phù hồ đó, thì nó là bao hiểu đó. Nhưng mà đến khi tin nhận Chúa sống rồi á, thì từ đó đến chứ là con không nữa, con không gửi về bên chồng, con còn gửi vào bên con gửi. Cảm tạ Chúa.
Bên nào cũng không gửi hết á. Bên nào cũng không gửi hết, mà ai mình cũng không gửi hết đó. Ai mình cũng không gửi hay là khác, hay là nhu cầu bày tỏ tình yêu thương, ok. Nhưng mà để làm những chuyện mà cúng giái đó thì no, không bao giờ.
Amen. Con cũng đồng ý với cô Hương như vậy á. Xin cảm ơn Chúa. Dạ.
Cảm ơn Chúa. Thôi thì chị anh chị em bên có ai con có thêm ý kiến chi bổ sung nữa không? Thì mấy chị anh luôn cùng tham gia. Còn nếu không nữa thì Hoa kính mời cô Hương cùng mình chúc phúc cho buổi học sáng hôm nay nhỉ? Để cho chị em chúng con học mà đi đôi với hình.
Chị Hoa ơi, Tina.
Dạ.
Nina cũng vô trễ, nhưng mà Nina nghe có cái phần mà chị chia sẻ về đúng thời điểm Chúa sẽ cho sao có cái echo. là Chúa thì sẽ nhận định được là đúng thời điểm mà Chúa sẽ ban cho những gì mà Chúa ban cho. Thì anh đang muốn nói về cái thời điểm mà Chúa sẽ kêu gọi mình sẽ đưa cái lời Chúa cho người mà mình muốn cho. Bây giờ em cứ nói rõ ràng khẳng định thay, ví dụ như em ly rồi em mới đi thăm anh đi, em mới về sáng cho tối hôm qua. Thì lần này em nghĩ là muốn có cơ hội để mà chia sẻ lời Chúa với Emily đó, nhưng mà em thấy là em muốn nên để cho chồng của em đó, dù như là nên chia sẻ, tại giờ trước thì em có chia sẻ thì cũng có sự chống đối của nó, thì bây giờ em thấy là em nghĩ là nên để cho Yuki chia sẻ thì hay hơn, với lại cầu nguyện này kia đồ đó. Nhưng mà không biết sao mà mỗi lần ở nhà thì Yuki rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi lên đó đó thì khi mà gặp Emily thì ông lại cứ ngại, ông không có muốn làm cái điều gì, tại vì cái giờ gặp gũi nhau thì cũng rất là ít, không có thời giờ để mình trao đổi với nhau nhiều. Thì nói chung em tóm tắt lại thì em có đem một cái hai cuốn sách theo. Một cuốn sách thì nó nhỏ là của pastor của nhà thờ, em nói là cái này mà cho teenager nó đọc á, thì nó gọi là life group, tức là nó tóm tắt là cái cuộc đời của Chúa Giêsu. Thì trong đó nó cũng có những cái bài giảng rất là coi như là nó dễ dàng, nó dễ hiểu lắm, mà nó cũng coi như là target cái này là cho những người mới với Chúa, mà cũng là thường là cho những tuổi thanh niên trẻ. Thì phía sau cuối trang thì cũng có những cái bài làm chứng của những người bị depression đó, bị trầm cảm đó, nhưng cho nhỏ xíu thôi. Với lại một cuốn sách nữa là Chúa coi như là Created with Purpose, tức là cuộc sống có mục đích, thì trong đó cũng là cái bài nó cũng dễ hiểu lắm. Cái cuốn sách nó viết thì cũng dễ hiểu, giống như là bài làm chứng của một con của một mục sư bằng tiếng Anh, con của một mục sư nói về cuộc đời của cổ. Thì có lúc có cái thanh niên đêm thì cổ cũng bị struggle lên với cái image của cái về thân thể của mình, về cuộc sống của bị cám dỗ của chung quanh của cái thế gian này trong cái thời trẻ đó. Thì câu kinh thánh trong đó thì nó cũng nhiều, nhưng mà cái tâm sự của người đó thì rất là deep, tức là nó cũng dễ đọc cho những người mà mới muốn tìm hiểu về Chúa. Hồi xưa thì em cũng để đưa cho nó nhiều cuốn lắm, thì em thấy nó cũng để trên tủ sách cũng không biết nó đọc hay không, như là cuốn mà The Joyce Meyer, The Battle of Mind, rồi cũng cuốn kinh thánh này kia đó. Nhưng mà em thấy cái này của cuốn này, những cái này thì nó cho thanh thiếu niên thì nó dễ hiểu hơn.
Sao khóc con
không,
không, mắt không, vậy?
Không có câu kinh thánh nhiều đó, thành ra nó không dễ hiểu.
Sao khóc vậy em hả?
Thì em mới không có muốn đưa nó, mà em muốn để cho đưa cho
một ngày làm từng mới phước hạnh nhiều nhé anh em.
Dạ thì em mới kêu, nhưng mà ông thấy tại chị này lên cũng căng thẳng với vấn đề của Emily, là họ cũng không có muốn cho nó về nhà đó, họ muốn giữ nó cho sự an toàn đó, thành ra cũng có vấn đề hơi căng thẳng do cái stress cho gia đình. Thì em anh kêu ổng đưa, nhưng mà ổng lại cứ là muốn là ám chỉ là em là người muốn đưa cho nó chứ không phải là ổng, thành ra em cũng có cái sự nổi giận trong đầu của em. Thành ra lúc đó em cũng hơi không có cái chương trình của em là em muốn là hai đứa cầm tay nhau rồi đặt cái tay lên cuốn sách đó rồi cầu nguyện với nhau, rồi sau đó thì ổng sẽ nhỏ nhẹ nói chuyện với Emily một cách rất là thân mật, là để cho đưa cho nó được. Nhưng mà rồi cuối cùng thì nó lại không có được thành ra như vậy. Thành ra không có cơ hội để mà cầu nguyện với cuốn sách, mà cũng không có cơ hội để mà để cho em cũng dẫn đưa làm sao, nhưng mà cứ hỏi em muốn là ngừng đi qua cái chỗ kia đó, chung với tất cả mọi người thì khi tới hồi đi về đó, thì em nói là nóng riêng với ổng rồi là bây giờ ngừng chỗ nào riêng đi rồi ngồi rồi nói chuyện với nhau rồi sẽ đưa cuốn sách đó cho nó, chứ không có muốn đi trở lại cái chỗ nó ở, tại trở lại cái chỗ nó ở thì đông người với lại cái không khí đó. Anh không biết cái không khí nó nặng nề thành ra, nhưng mà không biết sao ông không nhớ hay sao không biết nữa, mà tới hồi ông cứ chạy thẳng cái rèo đó, ông chạy thẳng cái rèo đó, cái em thấy trong lòng em rất là nổi giận rồi, cái em đây nè, mà em không có nói được mặt Emily, tại vì nói mặt Emily thì coi như là cái đó là chương trình của em, chứ không phải chương trình khổng rồi. Để ra em cứ đi vô thì ổng đi vô, ổng dẫn Emily đi vô trong nhà của Emily ở, rồi cái ổng mới đi chặt ra, rồi cái em ngồi ngoài này mà em cầu nguyện, mà em tức em cầu nguyện cứ kêu chúa ơi con bây giờ là con phải làm sao đây này kia, cho chồng con hiểu con này kia để mà làm cái chuyện này. Thì em đi vô thì ổng đi ra, ổng lấy hai cuốn sách, thì lúc đó đáng lẽ em phải kêu ổng vô trong xe ngồi mà cầu nguyện cho ổng đi, không mà tự nhiên em cứ ngồi đây em cứ cầu nguyện hoài á, mà cầu nguyện với sự giận dữ chứ không phải cầu nguyện với sự bình an nữa. Thì ổng biết ổng đi vô trong nhà đó rồi, ổng đưa đi làm sao ổng biết nữa, cuối cùng thì ngồi á mình mới đi vô thì ổng nói trước mặt em lên mà ổng nói tôi đưa nó hai cuốn sách rồi, thành ra làm cho em còn giận dữ hơn nữa, giống như là em cảm ngạ giác như là ổng làm theo ý em muốn chứ không phải là ý của ổng muốn, mà như là thấy là bây giờ em phải transfer cái đức tin mà ổng sẽ là người nói chuyện Chúa cho Emily, mà đưa đức tin cho Emily chứ không phải là em nữa. Nhưng mà đối với Yuki thì Yuki thấy là chưa có đúng thời điểm, Emily nó chưa có mềm mại. Mà em thì em nghĩ là có cơ hội nào đâu, lâu lâu mới gặp được nó một lần, mà chỉ có cơ hội vậy thôi, chứ biết giờ sao, giờ mà cũng đưa cuốn sách cho nó thì nó cũng đọc thì thôi. Chứ đó, nhưng mà cái lòng thành của mình, cái đức tin của mình là phải làm cái điều đó. Thành ra hai vợ chồng cũng có sự cãi giải nha. Thành ra em nghĩ là bây giờ em cũng bị confused, là bây giờ không biết lúc nào là thời điểm mà Chúa muốn cho mình nói về đức tin của mình, về Chúa cho Emily.
Tina ơi, Tina cho con Hường hỏi Tina cái này chút xíu nha Tina. Mình làm công việc gì đó thì mình cũng chuẩn bị. Thành ra khi mà Tina với cô Yuki mà chuẩn bị đi lên trên đó, Tina có cầu nguyện trước để cho cái bầu không khí thuộc linh rồi đó. Chúa Thánh Linh
là một việc em, dạ cô Hường, ngay cả cái ngày mà em có cầu nguyện nhiều lắm cô, em khi ngày thứ tư em
không.
Em cầu nguyện.
Tina nghe cô Hường nói lại nè. Tina có cầu nguyện về cái bầu không khí thuộc linh mà nơi đó mà Tina
dạ,
sẽ
có
đến.
Mừng.
Chứ không phải
dạ,
là cầu nguyện cái vấn đề giữa mình với con mình. Giữa mình với con mình thì có một sự nối kết rồi. Nhưng mà mình phải cầu nguyện cho cái không gian ở nơi đó. Có Chúa.
Dạ mừng.
Mặc dù
dạ,
là cô có
mừng. Em cầu nguyện. Dạ em có cầu nguyện cô Hường, lúc nào em lên đó thì có đối với em lên đó không phải
rồi,
là để thăm
rồi, cô
mình đấm là
cái câu hỏi thứ hai nữa Tina. Câu hỏi thứ hai là khi mà mình nổi bực lên đó, thì mình xin Chúa lấy đi, chứ đừng có để cái bực đó làm cho cái tâm linh của mình mờ đục mà mình vẫn còn bực bội. Nhớ cái điều đó, tức là ngay lúc đó mà Tina cứ ngồi cầu nguyện, nhưng mà trong lúc Tina cầu nguyện đó, cái giận dữ đó, nó không có đem cái lời cầu nguyện mình một cách tốt lành đến với Chúa. Thành ra nhiều khi ngay lúc đó ma quỷ nó đã chặn rồi, mà lúc đó mình cái tâm linh mình thiếu cái sự sáng suốt khôn ngoan ở lúc đó. Thành ra khi nào mà mình giận dữ đó, mình xin Chúa hành động cho mình trong giờ đó, xin Chúa lấy đi. Đó là cái điều cô Hường nhắc nhở Tina. Để khi mà mình vẫn còn giận, mình vẫn còn tức, mình vẫn còn không vừa ý, thì lúc đó cái lời cầu nguyện của mình không còn có giá trị nữa Tina ơi. Nó sẽ đi ngược lại. vì lúc đó có cái cửa nó đã mở ra bởi cái sự phá hoại của Satan và ma quỷ. Cái trận giữ là cái bản ngã của mình đó. Thành ra Tina kinh nghiệm cái điều đó. Nhiều khi mình không phải là mình nói lên, nhưng mà lúc đó mình kêu Chúa, mà mình kêu Chúa coi như là điều khiển lại con người mình, điều khiển lại cái công việc, cái ước muốn của mình. Chứ mình tiếp tục mình cầu nguyện. Anh chị em thấy có khi nào mà mình giận mà mình cầu nguyện cái lời cầu nguyện của mình được đáp ứng đâu. Mà là mình cầu nguyện lúc đó cái lòng mình bình an đâu. Nếu mà mình vẫn giữ sự cưu giận, mang giận của mình, mặc dầu là hờn mát cũng vậy nó, chứ không phải là nói rất là tức giận. Mặc dầu là mình không vừa ý, chứ không phải là nói là cái tức giận mà lên tới tột đỉnh, không phải. Nhưng mà nếu mà có một cái lấn cấn, tức là có một cái kẽ hở giữa mình với Chúa rồi, thì cái kẽ hở đó nó sẽ đổ xuống hết những cái lời cầu nguyện của mình. Nó sẽ phá hủy, cái sự phá hủy thì đúng hơn, nó sẽ phá hủy cái lời cầu nguyện của mình với Chúa. Thành ra không phải mỗi mình Tina đâu, nhưng mà cô Hương cũng nhắc nhở cho tất cả anh chị em, khi nào mà mình có một điều gì mình bức xúc hoặc là đem đến cho mình không vừa ý, rồi mình trong lòng mình vẫn giữ cái không vừa ý đó, mà mình cầu nguyện với Chúa, mình tiếp tục mà mình không có phải cầu nguyện là Chúa ơi, Chúa giúp con, Chúa điều khiển lại cái tình huống bây giờ, Chúa điều khiển lại con người con, và Chúa lấy ra hết những cái điều mà ngăn trở cái lời cầu nguyện của con bây giờ nè. Nếu mà mình quên cái điều đó thì dù mình có cầu nguyện đến độ nào đi nữa, cái kẽ hở đó nó cũng làm cho cái lời cầu nguyện của mình trở nên như là không có. Đó là Tina đã lâm vào trường hợp đó. Thành ra có những cái trường hợp trong cái dòng chảy thuộc linh đó Tina, trong cái dòng chảy thuộc linh đó, đúng là Yuki trên phần của Tina, nhưng mà về phương diện ở trong gia đình đó, hay là về phương diện tâm linh đó, trong Yuki còn có những cái điều cụ thể. Còn có những cái điều cụ thể mà về cái mức độ thuộc linh đó nó chưa có bằng Tina, điều đó cô Hường nói thiệt. Thành ra chính cái điều đó làm cho Yuki đi lên đó, cái Yuki hơi bị chùn bước. Đó là một sự ngăn trở. Nhưng mà lúc đó Tina, đáng lẽ Tina không nên giận dữ, mình phải nhạy bén, xin Chúa cho mình nhạy bén trong vấn đề đó. Cái điều thứ nhất, khi mà Tina bắt đầu hơi không vừa ý, giận dữ, thì xin Chúa lấy ra liền cái điều đó. Mình không đủ sức lấy đâu. Cô Hường nói anh chị em tất cả, không phải Tina không đâu, mặc dầu không phải là một sự giận dữ rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ hờn mát thôi, thì để cái hờn mát đó ở gần mình, mà cái Chúa thì ở trên. Cho nên cái điều đó, khi mình dâng lời là cầu nguyện lên Chúa, cái điều đó nó ngăn trở lại. Mình phải nhớ, thành ra mình phải clear hết, xin Chúa lấy lại dùm cho con, để Chúa ban thần trí sự khôn ngoan. Rồi trong cái dòng chảy từ trên xuống dưới, thì nói về phương diện tâm linh đó, nhiều khi trong cái slide của Yuki không có đúng với Tina, nhưng mà Chúa sẽ uyển chuyển trong cái tình huống đó, tại vì cái vị trí của Yuki thì vị trí về phương diện mà dòng chảy mà quy quyền đó, thì Yuki cũng có quyền ở trên Tina. Thành ra đừng có buồn phiền về vấn đề đó, đừng có đặt nhiều về vấn đề đó. Chúa có thể làm cho cái tình huống trong cái thời giờ khó khăn đó, không phải là Tina điều khiển nữa, không phải là Yuki điều khiển nữa, nhưng mà Chúa hành động. Bình an đi em, bình an đi, đừng có thắc mắc. Nhiều khi cái thời điểm mình làm sai, nhưng mà Chúa có thể biến những cái thời điểm sai của mình trở nên một công việc tốt. Mình chỉ cần tin cậy nơi Chúa. Mình chỉ cần tin cậy nơi Chúa. Bởi vậy tại sao mà Chúa nói với ông Mô-xe, cái dân Israel mà họ phạm tội, Chúa nói để cho ta giết họ đi, ta sẽ làm cho ngươi thành ra một dân tộc lớn thay thế cho dân Israel. Anh chị em có tưởng tượng nổi không? Dân Israel nguyên một hàng triệu người như vậy, mà Chúa làm cho họ không còn, để rồi một mình Mô-xe mà Chúa làm thành một dân lớn. Đức Chúa Trời mình có đủ quyền hạn, có đủ năng quyền để làm mọi điều. Thành ra nếu mà trong trường hợp mà coi như là mình kẹt trong cái khúc quanh đó, thì mình Chúa ơi, bây giờ Chúa là đấng điều khiển, Chúa là đấng thay đổi tình hình, mình đừng giữ cái lòng cô giận nữa, mà mình không đủ sức, xin Chúa lấy ra giùm con, xin Chúa là chủ, vì Chúa là chủ thể của trời đất và muôn vật, Chúa là chủ thể của mình, thành ra Chúa có đủ năng lực để Chúa biến đổi cái tình huống xấu trở nên tốt. Nếu mà mình tin cậy nơi Chúa, Chúa làm được. Em đừng có thắc mắc trong vấn đề đó nhiều quá. Nhiều khi con người mình thì nhiều sai lầm lắm. Và nhiều khi mình nghĩ là cái ý tưởng của mình thì đúng. Nhưng mà nhiều khi cái ý tưởng của mình không đúng. Thường thì như vậy. Nhưng mà không phải. Đối với Chúa đó, Chúa muốn làm theo cái ý của Chúa. Thành ra trong cái định huống mà coi như là trắc trở, coi như là không có cái gì đó, thì cô Hường đã kinh nghiệm ở cô Hường. Cô Hường đứng trong cái vấn đề mà ngã ba đường mà không biết quyết định như thế nào, mà mình cũng không có quyền quyết định trong cái tình huống đó. Cô Hường nói là Chúa ơi, con bất năng, bây giờ con giao cho Chúa. Mà con không vừa ý cái điều mà xảy ra, ý con như vậy đó, nhưng mà bây giờ không được, con giao lại cho Chúa. Bế tắc rồi, nhưng mà Chúa làm. Nhưng mà Chúa làm, tại vì Chúa mình đủ năng lực để làm điều đó. Mình không đủ, mình không được phép, hoặc là mình không thể làm được một cái gì hết. Nhưng mà Chúa mình biết phải làm như thế nào để công việc được tốt. Còn về phần cái tấm lòng của Tina đó, thì Chúa biết cái lòng của Tina muốn thương con, muốn đem cho con về. Cái tấm lòng của Tina đó, Chúa không bao giờ Chúa bỏ con. Bình an đi. Chúa không bao giờ Chúa bỏ, mặc dù cái thời điểm chậm hay là nhanh. Mình chiến đấu trong cái sự cầu nguyện, mình quỷ phá, mình làm được những cái gì mình làm. Mà cái gì mình không làm được, giao cho Chúa. Giao cho Chúa. Và mình cứ kiên trì trong sự cầu nguyện. Kiên trì. Rồi thêm một điểm nữa. Y như là khoảng thời gian này, một sư Hải hay nhắc nhở mình đó. Mình tạo nên một cái hình ảnh mà trong tương lai mình thấy là tốt đẹp. Mình nhìn vào cái hình ảnh đó, có Chúa bên cạnh, có Chúa yểm trợ, có Chúa ban phước, để rồi mình cầu nguyện trong cái hình ảnh đó. Đừng có nhìn vào cái hiện tại bất lực của mình, cái gì đó giao cho Chúa. Mình nhìn cái hình ảnh mà tốt lành đó, để rồi mình bước đi. Cô Hương đã nhìn thấy cái hình ảnh đó trong gia đình của Tina. Tại vì cô Hương thấy Tina tu mang rất là nhiều. Anh chị em nào mà những trong đội thánh danh của mình đó, mà khi mà cầu nguyện có những cái nan đề mà mình hết sức là mình để tâm đó, thì Chúa cũng để trong tâm cô Hường. Thành ra khi mà nghĩ tới Tina là cô Hường nhớ cái điều đó. Và cô Hường nhớ đến điều đó thì Chúa cho cô Hường cầu nguyện trong cái hướng mà nhìn thấy gia đình Tina là một gia đình ở trong tay Chúa. Bình an đi em, bình an đi. Đừng có quá mà nhiều khi là quá mà lo lắng, lo toan mọi điều, nhưng mà không phải là mọi điều mình làm được, chỉ có Chúa mình làm được. Nhưng mà mình hướng về để tình dân cho Chúa cái điều tốt nhất vậy thôi, thì em sẽ được bình an, em sẽ được bình an hơn bây giờ. Cô Hường thấy khi mà đụng đến con cái thì là hơi lo lắng. Điều đó không nên, để cho Chúa đi. Mình cứ làm cái điều gọi là đúng trong ý mình và trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Còn mọi điều nào mình thấy là mình bất năng, ngõ cục rồi, thì chính ở trên cái cuối cùng của ngõ cục đó là Chúa đứng đó em. Chúa đứng đó. Dạ, cảm ơn Chúa.
Dạ, dạ, cảm ơn cô Hường. Dạ, cảm ơn cô Hường. Em nói chuyện miệng đúng ra, em cũng là kêu con giống như là em kêu Chúa dằn cái cơn nóng giận của em xuống, rồi thông công cho Du Phương sao hiểu được lời của em. Đó là cái lời cầu nguyện của em lúc đó. Dạ em chỉ thì như con nói là đừng có thắc mắc, thì em nghĩ bây giờ cũng không thắc mắc, thì bây giờ em không biết cái thời điểm nào để mà truyền cái lời Chúa cho Emily hiểu, thì em không biết là thời điểm nào đúng thôi, thì bây giờ em cũng cứ làm, em cũng cứ viết cái lời cầu nguyện nói vậy thôi.
Cô Hường có kinh nghiệm cái điều này, hình như là cô Hường có chia sẻ một lần mà trong vòng không biết trong lớp học hay là giữa anh chị em mình buổi sáng, cô Hường quên rồi. Nhưng mà cô Hường nói cái kinh nghiệm của cô Hường như thế này. có những cái việc nó xảy ra mà ngoài cái ý muốn của mình, cho nên mình bế tắc. Thì khi mà mình phải điêu lại cái vấn đề đó một lần nữa, mà ví dụ như nói ngay bây giờ tôi phải điêu lại cái vấn đề đó, ví dụ như cô Hường nói lần trước, mà cô Hường nói vấn đề mà em cô Hường mà nó không chịu uống thuốc đó, anh chị em biết nó phải nằm nhà thương, cái tinh thần nó khủng hoảng mà nó không chịu uống thuốc, nó phải nằm nhà thương cả một năm mấy đó. Mà tại sao nó nói rằng Chúa Giêsu đã chữa bệnh cho nó rồi, cho nên nó không chịu uống thuốc để chịu thần kinh. Mà nó không uống thuốc thì thần kinh nó bị rối loạn, lúc đó là nó hoang mang. Mà khi nó hoang mang đó, thì tà linh nó gieo vào đầu óc những điều sai. Không phải là không tôn thờ Chúa, nhưng mà nó không có ổn định. Rồi đến khi chồng nó rất là khổ sở, cho nên có một đứa đó, cô Hường nói bây giờ em cầm cái viên thuốc, những cái thuốc thần kinh mà bác sĩ cho đó, em cầm xuống, bây giờ chị cầu nguyện cho em. Chồng nó riết lên, chồng nó cũng buồn, hai chồng không có con, lớn tuổi mà không có con, cho nên chỉ có chăm sóc nhau thôi. Cô Hường cầu nguyện cho nó trong danh Chúa Giêsu Christ, đây là cái điều mà em cô Hường cần phải uống bây giờ, trong danh Chúa Giêsu Christ, thuốc phải uống thuốc và quy quyền ở trên lời nói của người chồng. Bây giờ em hãy xuống, em hãy lấy sẵn nước trong tay, lấy sẵn thuốc trong tay, em xuống em nói với vợ em, bây giờ em uống thuốc đi, và trong danh Chúa Giêsu Christ em hãy uống thuốc đi. Nó nghe lời của Hường, nó không biết làm sao hết, nó nghe lời. Mà cái tình trạng không uống thuốc, anh chị em biết là hơn một năm rồi. Hơn một năm rồi, nghe không? Anh chị em nhớ nè. Thành ra cái tình trạng đó, nó rất là bế tắc. Mà nó chỉ nghe lời của Hường thôi, tại vì giờ nó cũng không biết làm sao. Bác sĩ cũng chào thua. Ở bên Mỹ này mà, bác sĩ kêu không nghe thôi, chứ họ đâu làm gì đâu. Mà chỉ có chịu uống thuốc. Nhưng mà tại vì nó nói, giờ Chúa nói nó chữa lành cho nó rồi, cái đầu nó bị gieo vào như vậy đó. Thì nó cầm xuống, nó nói rằng chị Sáu mới cầu nguyện đó, rồi và bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ em uống thuốc đi em. Nhỏ cầm ly nước và cầm thuốc uống liền, mà hơn một năm rưỡi rồi chưa uống. Thành ra cái danh Chúa rất là quy quyền. Thì ở phần Tina đó, cái lúc nào mà đến lúc mà Chúa để cho Tina phải nói, Chúa ơi xin Chúa bày tỏ. Và khi mà có tịch diệt mà gần Emily, xin Chúa Thánh Linh bày tỏ cho con. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, bây giờ cái lời nói con về sự cứu chuộc của Chúa, về tình yêu của Chúa, con sẽ nói cho Emily. Nếu mà thực sự đó là thời điểm Chúa sẽ thúc giục, Chúa sẽ nói trong lòng Tina rằng hãy nói đi, hãy mở miệng đi. Nhưng mà Tina không thấy một sự thúc giục nào hết, hoàn toàn trong lòng mình yên lặng, tức là chưa tới thời điểm. Chúng ta tập cái đó đi, tập để cảm nhận được, để nghe được cái tiếng nói của Chúa Thánh Linh. Khi mà tấm lòng mình cứ được cái dục giả, cái điều mà mình không có kinh nghiệm trước kia, mà tự nhiên cái tấm lòng mình cứ dục giả, mình phải mở miệng. Nhiều khi Chúa sẽ nói, hãy nói. Mình nghe, mình cảm nhận như là trả lời cho mình như vậy. Mình cảm nhận như là Chúa nói rằng hãy tiếp tục. Có nhiều cách để Chúa cho mình những cái cảm nhận, nhưng mà là khi có khi em thấy cái tấm lòng của em gần như là không có một ai nghe, không có cảm nhận được một sự đáp ứng nào hết, hoặc là em nghe cái tiếng trả lời no, hoặc là không. Tập đi, em sẽ quen. Các anh chị em cũng vậy, mình muốn nghe tiếng Chúa mình phải gần với Chúa, và mình tập, tự luyện tập mình với Chúa. Mình rất là khao khát Chúa Thánh Linh, mình tập như vậy đó, lần lần anh chị em sẽ có kinh nghiệm à. Chứ cũng như mỗi người, cũng như mục sư Hải, cũng như cô Hường, cũng như các mục sư, cũng như những anh chị em mà quen nhạy bén trong Thánh Linh. Tại sao quen? Phải đi từ cái bước đầu tiên là mình tập, và có một sự thúc giục từ trong bụng, từ trong lòng mình, chứ không phải mình nói ra. Thành ra Tina cũng đừng nên thắc mắc, Tina cứ cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con rất là khao khát nghe được tiếng Chúa, hiểu được ý Chúa, xin Chúa bày tỏ cho con. Và em tự em cầu nguyện riêng tư, rồi em cầu nguyện, em thực hành tình huống giữa em với lại Chúa. Và em xin Chúa một dấu hiệu, cái người mà gần gũi giữa em với Tina Yuki là giờ Chúa gần gũi nhất. Thành ra em nói, Chúa cho con một dấu hiệu đi. Thì này con đi làm về, con sẽ yên lặng, và Chúa cho Yuki sẽ bày tỏ trước cái điều này. Em sẽ thấy Chúa bày tỏ. Tập từ từ đi em, đừng có thắc mắc, đừng có cưu mang, nhưng mà cái tấm lòng khao khát của mình Chúa sẽ đáp ứng. Dạ, cảm ơn anh chị em.
Dạ, cô Hương ơi, em không biết thế này chứ phải là em nghe mà không đúng lời Chúa, mà em cầu nguyện lâu lắm ngày đêm đó. Rồi em thấy như là cái mặc khải là Yuki sẽ là người dẫn dắt em, dẫn dắt cho Emily để hiểu về Chúa. Thì em thấy có những lúc đó, Yuki cũng nói chuyện mà về những công việc ổng làm cho Chúa đó, rồi về nhà ổng thờ phượng ở trong nhà thờ kia. Thì em thấy là nó chỉ có Yuki, bây giờ em là đứng cái hàng xa rồi, em không có muốn nhúng vô trong đó nữa. Em thấy là em là không thành công. Cho nên lần kỳ này đó, thì khi em nói với ổng là ổng thì không biết cách nào đưa cho Emily, thì em mới đem nói là đừng có đưa cuốn kinh thánh mà đưa những cái này mà. Thì thấy ổng cũng làm tin không nói gì hết á, nhưng mà khi lên trên đó thì cái hoàn cảnh nó thay đổi khác. Tại kỳ này cái hoàn cảnh nó thay đổi khác là khi họ nói là Emily không được về
này. Ủa mà kỳ này rồi bây giờ Emily không có về nhà.
Dạ, họ không có cho về con. Oh, là tại cái sự việc vừa rồi mới xảy ra nó quá sớm, thì thành ra họ không có muốn chị nói về. Thì sau khi thảo luận thì em nghĩ cũng đúng, để cho nó ở trên đó nó làm việc, để họ quyết định vậy thì em cứ cầu nguyện thôi chứ biết sao. Thì lúc mà nghe nói không có về thì em thấy thấy cũng cũng coi như là cái tình trạng là nó cũng coi như cũng căng thẳng rồi đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi mà em về nhà đó thì em tối này, hồi tối với là sáng này, thì em nghĩ là tất cả những gì mà những ngày vừa qua mà em trên đó, thì em có ăn năn với Chúa. Em nói là Chúa đã cho tất cả những sự bình an cho chúng con những ngày vừa qua, với em phải trên đó đi chơi rồi kia vui vẻ bình an. Không có chuyện gì xảy ra mà em cũng mạnh khỏe, không có gì. Thì con cảm ơn Chúa đã cho chúng con được về cái nhà bình an này kia nữa. Mà tại sao con lại cứ không nghĩ những chuyện mà Chúa đã ban cho, mà con nghĩ những chuyện khác rồi hỏi nhiều hơn nữa. Em cũng ăn năn điều đó. Xin Chúa tha lỗi cho con những sự nóng giận, những cái lầm bầm cằn nhằn này kia. Tại vì nếu mà ý Chúa chương trình Chúa như thế nào thì con xin đi theo ý Chúa. Xin Chúa can thiệp vào những cái ý định, những cái quyết định của họ để mà cho chúng con biết đó là quyết định của Chúa chứ không là quyết định của họ, để mà chúng con được cảm thấy được an tâm, được bình an.
Chị đang nghĩ như vậy thì đúng lắm rồi, nhưng mà có một cái điều này nè chị Na. Chị Na cầu nguyện, chị Na cầu nguyện cái level cao hơn một chút là như thế này. Cô Hường nói cho Tina để nghe nắm nè. Tina đừng có cầu nguyện là Chúa can thiệp vào, nhưng mà Chúa tể trị cái tình huống, những cái câu chuyện liên quan đến Emily và những người điều hành ở trên đó, để cho Chúa tể trị chứ không phải là Chúa can thiệp. Chúa tể trị thì cái chương trình của Chúa bổ xuống, còn can thiệp tức là họ plan rồi, Chúa chỉ học vô được một chút thôi. Mình cầu nguyện tích cực hơn, xin Chúa tể trị. Bây giờ con với chồng con thuộc về Chúa. Chúa tể trị trên đời sống của Emily, Chúa tể trị trên đời sống của Romy. Anh chị em nhớ điều đó. Với gia đình mình cũng cầu nguyện như vậy. Con giữ tính như thế này, xin Chúa giúp con cái điều này như nào. Không, Chúa là chủ của gia đình con, và xin Chúa tể trị. Mặc dù mình có những cái plan, nhưng mà Chúa tể trị, Chúa có thể đổi cái plan của mình để cho cái việc nó tốt lành. Anh chị em cầu nguyện như vậy đó. Đừng có xin Chúa can thiệp vào. Xin Chúa can thiệp vào tức là mình làm, mình bắt Chúa đi theo. Còn Chúa tể trị tức là Chúa điều hành hết mọi việc. Và nhiều khi cái tình huống nó thay đổi hoàn toàn, nhưng mà đó là chương trình của Chúa. Và Chúa lên, không phải mình lên. Em nắm được không?
Dạ, dạ.
Mọi người đổi cách cầu nguyện. Chúa là chủ, Chúa tể trị, Chúa điều hành, chứ không phải là Chúa đi trong cái plan của mình. Nếu mà cái plan của mình đúng, Chúa ban phước. Cái plan của mình không đúng, Chúa đổi lại. thì Chúa có quyền dạ. Lúc đó Chúa mới là dạ.
Mà
đó là cái hướng mình cầu nguyện tích cực dạ. Hơn.
Dạ, trước khi em lên đó cô, em cầu nguyện em dùng cái chữ là Chúa sẽ điều khiển tất cả những cuộc hội họp, Chúa là người soi sáng để mà cho họ ra cái chương trình đó, chứ không phải là chương trình của chính cái kiến thức của họ. Để khi mà em tới đó thì em thấy họ đã quyết định rồi, thì lúc đó em nói Chúa ơi, Chúa can thiệp vào chuyện này để cho chúng con được
bình an đi. Em đã cầu nguyện được như vậy thì nhiều khi Chúa có những cái sự thay đổi em. Chúa có những thay đổi, mà chỉ có điều là mình chưa nhận ra cái đường hướng của Chúa thôi. Bình an trong Chúa đi. Dù mình không vừa ý, nhưng mà em thưa với Chúa rằng Chúa ơi, con thấy cái điều này con không có vừa ý, nhưng mà con chưa biết chương trình của Chúa. Con giao cho Chúa làm chủ rồi, con biết là việc sẽ tốt lành. Cứ như vậy đi em sẽ nhận được cái sự bình an. Em sẽ nhận được cái sự bình an. Đôi khi mình sẽ, cái con người xác thịt mình sẽ nổi lên những cái điều mà mình như là thắc mắc vấn nạn đó. Nhưng mà ở trong đó mình sẽ được sự bình an. Vì Chúa làm nên là Chúa đã can thiệp rồi. Mà Chúa mình thì không bất năng. Mình mới là bất năng, Chúa thì không bất năng. Thành ra bình an trong cái sự không bất năng của, không có bất năng của mình đi. Vì Chúa là toàn năng.
Cảm ơn Chúa.
Mình chưa có hiểu được cái chương trình của Chúa đó. Có những điều mà khi mà những cái tình huống nó ra nát ben rồi, Chúa cho phép nó ra nát ben như vậy đó, để Chúa hoàn chỉnh từ đầu đến đuôi. Và Chúa hoàn chỉnh đó, thì không còn có một cái khớp nào nữa. Thành ra nhiều khi mình chưa nhìn ra được hết cái chương trình của Chúa, tại vì việc mới chưa xảy ra. Mà trong mọi việc hãy mời Chúa làm chủ và điều hành mọi sự đi. Mình phó thác cho Chúa, mặc dù mình cầu nguyện, nhưng mà mình cầu nguyện trong đức tin, tin cậy và phó
thác. Amen, cảm ơn Chúa. Và em cũng cảm ơn là mình có được đường dây trên gặp gỡ anh chị em, cô Hường, một sư nãi này kia. Mà cũng cố, có lúc cái đức tin của mình nó bị lờ lệch đó cô. Cái có những người Cơ Đốc nhân với nhau, khuyên nhau, hỗ trợ nhau để mình dựng thêm đức tin nữa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.
Bởi vậy bao giờ mình ở trong một cái khối của niềm tin mà Chúa Giêsu làm chủ, bao giờ cũng tốt. Mình đứng lẻ loi là mình sập bẫy rồi.
Dạ, đúng
đứng lẻ loi là thế nào mình cũng sập bẫy rồi.
Dạ, đúng rồi con. Dạ. Khi gia vô cái tình trạng mà nó mình thấy rắc rối rồi mà mình không có ai một mình nữa. Có. Dạ, cảm ơn Chúa.
Chị Thiên Hà ơi, em là bao nhiêu tuổi vậy chị Thiên Hà?
Nó 15 tuổi chị Ngọc.
Mà nó chỉ muốn nó về nhà ở hả?
Không, về phép.
Đó là chương trình của Chúa thôi. Đó là chương trình của Chúa. Tin Hà không muốn nó về nhà ở.
Trước đây á, là chị muốn nó về nhà ở luôn, phải không?
Thì cũng muốn đó, dĩ nhiên là người mẹ nào cũng muốn rồi, cũng cầu nguyện rồi. Nhưng bây giờ Tina cảm nhận được là trong chương trình của Chúa, cứ cầu nguyện là Chúa làm việc ở đâu thì mình đi theo đó thôi, mình đi nhập thôi.
Cái tuổi, em nghĩ cái tuổi đó, cái tuổi nó đang còn dậy thì á, nó đang ở, nó cái tính của nó chưa có quyết định được á, nó hơi khó. Thì kệ nó, đúng rồi, cứ để trong chương trình.
Trong trình Chúa giờ mình cầu nguyện thôi. Bây giờ em chỉ thấy là chỉ có Chúa là mới giải quyết được, bảo vệ cho con cái của mình khi nó không ở bên cạnh mình thôi. Chứ ngay cả nó ở bên cạnh mình cũng vậy nữa. Chị có thấy
Thiên Hà cho em xin số phone của chị với chị Thiên Hà.
Để chút xíu mình thử chị Ngọc ha.
À, chị có số phone em hả?
Có, lúc trước mình cũng phát gửi mấy câu cầu nguyện cho Ngọc đó.
Nhưng mà em không có số phone của chị.
Mà, có,
để
có
khi nào sẽ nhắn message cho Ngọc đi, nhắn message số phone đi.
Dạ, nhắn message cho Ngọc, chút xíu nhắn message cho Ngọc.
Đó, thì em
cầu
nguyện rồi, chị Thiên Hà hoặc là tất cả các anh chị em mình luôn á. Em nói cho chị Thiên Hà và tất cả các anh chị em mình luôn á. Em mới đọc cái cuốn sách mà ở trong chỗ làm chứng về Chúa Giêsu á, mà bữa chồng chia sẻ cho mình á. Em đọc cái ông đó, trong đó nó nguyên một cái chương mục luôn á, là làm chứng về Chúa Giêsu không, mà nó hay vô cùng mấy chị em ơi.
mình vô đó đi. Chính Hạnh Dung cũng còn nói á, Hạnh Dung nói con mới đọc mới mà có mấy bài mà niềm tin nó lớn luôn á, và mình hiểu biết về Chúa nhiều hơn và hiểu biết về cái đường lối của Satan á, thì khi mình hiểu á, nó dễ dàng cho mình hơn, mà hay lắm luôn á, em không ngờ nó quá hay luôn á. Mà hồi tối em đọc mà tới khuya, buổi sáng nghe em chạy em hết nổi á. Nó hay lắm, mà bởi em muốn nói cho chị Thina để em gửi cái Facebook đó qua đó. Cái tên của nó là Làm Chứng Về Chúa Giêsu. Tất cả những cái bài viết trong đó, bài nào cũng tất cả các anh chị em mình nên đọc luôn. Nó hay vô cùng luôn á. Mình bữa Trầm chia sẻ đó, mà nó có nhiều
cái Ngọc để lên tháp canh đi, Ngọc để lên tháp canh đi, để anh chị em nào cần thì
em nghĩ lấy. Dạ con nghĩ chắc tới thời điểm tất cả anh em mình phải biết á, nó hay không thể tưởng tượng được luôn á,
tại vì có nhiều mặt lắm, mà có nhiều tình huống lắm, thành ra mình cũng phải biết nhiều tình huống để mình có kinh nghiệm khi mà mình nói về Chúa
mà
cho người khác.
Đúng, cái người đàn ông này nè, nó làm việc cho Satan á, mà nó bây giờ nó họ kể cái người này bây giờ được Chúa cứu á, thành ra kể ra hết những cái công việc của Satan và cái quyền năng mà Chúa ban cho mình, và mình biết cái cách á. Ôi em không ngờ nó quá hay luôn á. Nó đến đổi mà ma quỷ á, trong các chợ á, nó rất là nhiều nha. Nó có nhiều âm mưu lắm luôn á, âm mưu nó vô cùng luôn. Mà mình phải đọc mình mới hiểu được, mình hiểu, mình đọc để mình biết được, không ngờ luôn, em cũng không ngờ luôn.
Hello chị Ngọc.
Để
con gửi chị Ngọc. Hello dạ. Chị Ngọc.
Nghe, dạ, nghe.
Dạ, dạ, chị gửi cho em đi, Hồng Trần nè. Mà không biết, để
Hồng
em đọc
Trần
số. Hồng
Trần xem số phone. Ok, số phone.
Em đọc 919.
919, rồi.
271.
271, rồi.
7725.
Để chờ chị đó, chút nữa chị sẽ gọi Hồng á, rồi chị
dạ,
nói
dạ.
Chuyện với Hồng trước để mình vô cái bài nào á. Từ
dạ,
vì
dạ, dạ, dạ.
Cái bài của cái ông này làm chứng nó tới 12 phần luôn, không biết
dạ.
Hơn nữa, thành ra mình phải coi cái tựa đề nó nằm ở
dạ.
Dưới mình sẽ té
dạ dạ dạ
việc làm sách hay không thể tưởng tượng được luôn á, quá tuyệt vời. Em nghĩ tất cả mọi người trên đời mình đều phải đọc luôn á. Ma quỷ nó, mình mới biết được cái việc làm của ma quỷ là nó kinh khủng như thế nào, mà mình không biết được lời Chúa, bởi Chúa nói mình chết vì mình không biết được lời Chúa đúng thiệt á. Khi mình đọc cái này rồi mình thấy đúng là mình không biết gì luôn. Hay quá, hay. Bữa Trầm mới chia sẻ
thắp canh cầu nguyện được không?
Thắp canh cầu nguyện, dạ em sẽ viết ra chi tiết rõ ràng rồi em ghi lên thắp canh cầu nguyện luôn. Rồi mọi người vô đó, tất cả mọi người đều nghe. Ôi em không ngờ nó quá, em nghe em đọc mà tới 2 giờ sáng em ngủ mới dậy, sao em dậy hết rồi. Mê đến độ vậy luôn. Ôi nó hay vô cùng.
Rồi cảm tạ Chúa là Chúa đã cho chị em mình phân biệt được nhiều thông tin chia sẻ cùng nhau để cùng học hỏi, tại vì Chúa nói sáng biết ta thì tâm tình tâm thần. Nếu
quên
nữa mình nhìn đó
là Chúa mọi chuyện lừa quyển mà quên thường quên cầu nguyện ha. Bây giờ có cần cơ hội cầu nguyện không?
Dạ có không? Mời cô
anh chị em chúng ta mình hiểu nhất trong sự cầu nguyện nha chị em. Cảm ơn Chúa.
Amen. Dạ.
Cảm ơn Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con, những anh chị em chúng con đang trên đường dây phone một buổi sáng tốt lành. Mặc dù có nhiều người trong chúng con vừa làm việc vừa tham gia chương trình của chúng con, xin Chúa sức dầu cho mỗi người trong chúng con, vì chúng con có tấm lòng khao khát, chúng con có tấm lòng hiệp nhất với những anh chị em cùng trong một niềm tin, chúng con có tấm lòng muốn phó thác đời sống chúng con để Chúa Giêsu làm chủ riêng đời sống của mỗi chị anh chị em chúng con, và Chúa làm chủ gia đình chúng con nữa. Chúa ơi, chúng con đầy dẫy những sai lầm khuyết điểm vì con người của chúng con là giới hạn và bất năng, nhưng mà Đức Chúa Trời cao cả của chúng con là đấng toàn năng. Chúa biết hết những điều chúng con suy nghĩ, Chúa biết hết những điều mà chúng con chưa hành động trong tương lai, nhưng mà Chúa có chương trình cho mỗi một người, Chúa có vị trí cho mỗi một người trong cái niềm tin của chúng con, trong cái sự phó thác của chúng con và trong công việc của chúng con, trong sự thờ phượng Chúa. Con cảm tạ tình yêu đời đời của Chúa, nguyện Chúa Thánh Linh là đấng mà chúng con khao khát để mỗi một ngày khi mà chúng con bước vào đường dây của chúng con thì chúng con nhận được đầy dẫy một sự sức giàu tuôn tràn của thần linh sự khôn ngoan, thần linh sự phân biệt, thần linh của các ân tứ và thần linh sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Chúng con bước đi dũng mãnh như sư tử, vì sư tử của chi phái Giu-đa đã dẫn đầu chúng con. Chúng con bước đi trong cái sự vui mừng bình an, vì niềm vui của Chúa tuôn đổ từ thiên đàng. Chúng con bước đi trong sự thành công, vì Chúa chúng con đã đắc thắng ngay từ ban đầu. Sự đắc thắng không phải đến từ chúng con, nhưng mà sự đắc thắng đến từ Chúa Giê-xu của chúng con. Chúa là đấng yêu thương chúng con, nguyện tình yêu của Chúa bổ khắp chúng cho anh chị em chúng con, những người cùng niềm tin, tuôn đổ đến gia đình chúng con, từ cha mẹ, anh chị em, vợ chồng cho đến con cái. Mặc dầu trong tình huống của chị em chúng con còn cứu mang nhiều người trong gia đình chúng con chưa biết đến Chúa, nhưng mà Chúa hứa với chúng con, một người tin cả nhà được cứu. Cho nên Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài nhắc nhở luôn luôn trong tấm lòng chúng con. Chúa dạy dỗ cho chúng con những lời chúng con phải nói ra với con người, và những lời chúng con phải trình dâng cho Chúa, để mọi lời cầu nguyện của chúng con đều phải lẽ theo ý Chúa, và tất cả những người trong gia đình chúng con sẽ được cứu, sẽ thuộc về Chúa. Những ngày cuối rốt này là những ngày mà Satan, ma quỷ và tai sai của nó rất là muốn giành giật chúng con khỏi tay Chúa. Nhưng mà trong ánh sáng của Ngài, trong chân lý của Đức Chúa Trời và trong lẽ thật của Chúa, thì chúng con bước đi một cách vững vàng, vì thần linh của Chúa ở trong chúng con, sự đắc thắng của Chúa ở trong chúng con, sự hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời ở trong chúng con, và chính Chúa Thánh Linh là đấng dẫn dắt đời sống hồn linh thể xác chúng con. Còn cảm tạ ơn Chúa, nguyên một cái lời thảo luận nào của những anh chị em chúng con nơi đây, điều nào phải lẽ, điều nào tốt lành trong thánh ý của Chúa, trong lời của Ngài, nguyện chúng con nắm bắt được, chúng con giữ lấy. Điều nào không đúng trong thánh ý của Chúa, xin Chúa loại ra khỏi đầu óc chúng con, cho chúng con quên đi. Con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, trong anh chị em chúng con còn nhiều nan đề về chồng con, về gia đình, về công ăn việc làm, về chính những cái cư ban của riêng mỗi người trong chúng con mà nhiều khi không chia sẻ được cho chồng mình, cho vợ mình, cho con mình. Chúa ơi, xin Chúa tể trị để Chúa lập chủ và trong mọi điều hoàn toàn ý Cha được nên trên đời sống chúng con, để chúng con có một đời sống quá vui. Vì Chúa dạy chúng con, quá thật ta nói cùng các ngươi, hãy nhân danh Chúa mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Con cảm ơn Chúa, tình yêu đời đời của Chúa dành cho chúng con, dành cho chúng con một sự cứu chuộc tuyệt đối, mà Chúa cũng muốn đời sống chúng con đầy sự vui mừng bình an. Con nhận hết tất cả những sự vui mừng bình an mà Chúa đặt trước tương lai của con và của mỗi anh chị em của chúng con, để chúng con vui mừng trong Chúa. Chúng con vui mừng trong lẽ thật của Chúa. Chúng con vui mừng trong cái điều mà Chúa đã đặt để cho chúng con biết là đó là con đường thánh mà chúng con phải bước theo. Chúng con sinh hoạt, chúng con làm việc, chúng con có business, tất cả những điều đó để là phương tiện cho đời sống hiện tại của chúng con. Nhưng mà tương lai của chúng con là thiên đàng, nơi mà Chúa dành cho anh chị em chúng con. Nguyện Chúa ban cho anh chị em chúng con mỗi người sớm ra khỏi những cái nan đề của mình, ra khỏi những cái tôi xác thịt của chúng con, vì điều đó không có lợi cho chúng con. Mà trong tình yêu của Chúa, trong chương trình của Chúa, trong sự cứu chuộc của Ngài, thì chính Chúa là đấng kéo chúng con ra khỏi tội lỗi của mình, ra khỏi những nan đề và đi vào phước hạnh của Chúa. Con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Chúa đã cho anh chị em chúng con có một sự nối kết với Ngài, cho chúng con có một tình yêu thương với nhau, cho chúng con có một sự thông thông trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố tất cả những điều gì không thuộc về Chúa, không đến từ ánh sáng của Chúa, nó phải tan biến, nó phải bị hủy phá và nơi dừng đời đời để đời sống chúng con. Thì chúng con đến với nhau, chúng con hiệp tác với nhau trong niềm tin, chúng con trình dâng những nan đề, chúng con trình dâng cái nỗi lòng của chúng con. Chúa là đấng đáp ứng, Chúa là đấng dẫn dắt và Chúa là đấng sức giàu, để mỗi một ngày chúng con bước đi với Chúa mạnh mẽ hơn, mỗi một ngày chúng con càng đắc thắng nhiều hơn cho con người của mình, cho bản ngã của mình, cho những năng đề của mình. Và rồi cuối con đường chúng con là sự vinh quang mà Chúa đã dành sẵn, mà Chúa ở đó với chúng con. Con cảm ơn Chúa. Mỗi một ngày chúng con sẽ nhận được niềm vui, mặc dầu cái nan đề của anh chị em chúng con nhìn thấy như là chưa giải quyết, nhưng mà chương trình của Chúa dành cho chúng con thì đã được vạch ra rồi. Cảm ơn Chúa. Ý Cha được nên trên đời sống chúng con, để mọi anh chị em chúng con đừng khúc mắc, đừng dành lại những cái phương cách giải quyết riêng cho mình, nhưng mà trao phó vào trong tay Chúa, đấng yêu thương chúng con. Vì lời chưa nói trên môi miệng chúng con, Chúa đã biết rồi. Tư tưởng chúng con chưa bày tỏ với bất cứ người nào hết, Chúa đã hiểu rồi. Khi chúng con mệt mỏi, chúng con nao sờn, chúng con nằm xuống, thì khi chúng con nằm, khi chúng con đứng, khi chúng con đi, khi chúng con ở trong nhà hoặc là chúng con ở ngoài đường, Chúa cũng ở đó với chúng con. Không có nơi nào chúng con trốn khỏi Chúa. Dù chúng con ở trong ánh sáng hoặc ở trên nơi tối tăm, nhưng mà Chúa cũng vì tình yêu thương kéo chúng con ra. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Để nguyện Chúa cho tất cả anh chị em chúng con trên đường dây bây giờ nhận được một tia hy vọng, một cái niềm tin tuyệt đối. Và chúng con biết rằng cái nan đề của chúng con đã được giải quyết. Nan đề về gia đình, nan đề về bệnh tật, nan đề về cái công việc xã hội. Nhưng mà Chúa nói với chúng con, Chúa nâng chúng con lên trên cao, Chúa không phải đạp chúng con xuống dưới đất, mà dưới chân chúng con là những cái âm mưu, những cái nan đề của Satan ma quỷ đem đến cho chúng con. Nhưng mà chúng con không chấp nhận, chúng con đạp nó dưới chân. Vì lời Chúa nói rõ ràng, con của người nữ, con cái dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu ma quỷ ở dưới chân. Chúng con là con của ánh sáng, con của sự Chúa Giê-xu là đấng đắc thắng. Chúng con sẽ đạp mọi nan đề chúng con ở dưới chân, và chúng con hoàn toàn tin cậy nơi Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chị em chúng con nhiều thắc mắc lắm, chúng con nhiều nan đề lắm, nhưng mà tất cả con giao phó cho Chúa. Con không có kể hết, nhưng mà con giao phó người chồng, người vợ, những đứa con đầy những sự yếu đuối, bất năng, đầy những sự chống đối, đầy những âm mưu. Nhưng mà tất cả đều đó phải được dẹp tan, phải được bôi sạch, phải được quý phá trong danh điền năng của Chúa Giê-xu Christ, vì chúng con thuộc về Ngài. Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Chúng con bất năng, Đức Chúa Trời chúng con toàn năng. Con cảm ơn Chúa, chúng con yếu đuối, Đức Chúa Trời chúng con là đấng mạnh sức. Cảm ơn Chúa, chúng con có những cái sự lệch lạc, nhưng mà Chúa chúng con là đấng khôn ngoan, tuyệt vời, và đấng tạo dựng chúng con, tạo lên những điều tốt lành, vì Đức Chúa Trời luôn luôn là Đức Chúa Trời tốt lành. Con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn cái Chúa cho chúng con có một sự nối kết trên những đường đi phân, để chị em chúng con chan hòa với nhau, chia sẻ với nhau cái niềm vui trọn vẹn, chia sẻ với nhau cái tình cảm, để rồi tất cả những cơ mang của chúng con đều được giải quyết, đều được tốt lành. Sau khi mà chúng con học hỏi, còn tồn động trong trái tim chúng con tình yêu của Chúa, tình yêu tiền nhà, và chúng con dây dựng với nhà. Con cảm tạ Chúa, xin Chúa sức dầu cho mỗi chị em các con bây giờ, tuôn tràn cho chúng con sự sáng bình yên và sự hỏa lòng trong chương trình của Chúa, vì Chúa là tốt lành. Cảm ơn Chúa, xin Chúa sức dầu cho chị em chúng con, ban cho mỗi người chúng con một niềm tin sẵn son trong danh Chúa Giê-xu Christ, một tình yêu trọn vẹn trong sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ, và một hy vọng vững chắc biết rằng còn đang ở trên tiến trình để ban phước cho chúng con, chứ không phải ở trong nan đề. Ngay cả những anh chị em tưởng là mình buồn khổ, nhưng mà Chúa Giê-xu ở bên cạnh, Chúa Giê-xu là chủ. Con cảm tạ ơn Chúa, con giao phó anh chị em chúng con trong cánh tay của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự tốt lành của Chúa, và chúng con tin cậy điều đó, tin cậy điều đó không một chút nghi ngờ, vì Đức Chúa Trời toàn năng chúng con đã cứu chuộc chúng con, thì còn cái điều gì mà Chúa còn không ban cho chúng con được. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, xin Chúa ban phước cho cô Hồng và cầu nguyện cho tất cả anh chị em mình. Giờ này mình cùng nhau cầu nguyện chung. Dạ, cầu nguyện chung rồi sau đó ai có nhu cầu gì thì mình cầu nguyện riêng ha. Mấy chị em cũng cầu nguyện được ha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh,
được tôn thánh, nước Cha được nên, đất Cha được nên,
Cha chúng con ngoan đồ ăn chúng con, Cha tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội cho chúng con, để chúng con được gặp chỗ, chúng con đổ chúng con ra khỏi điều ác. Vì được quyền vinh hiển, được thuộc về Cha đời đời. Vô cùng amen.
Amen.
Hallelujah. 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 Rồi cảm tạ Chúa. Mình nói mình câu nguyện chung thì á miệng mình là câu nguyện lâu lâu ha. Dạ, Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được lên ở đất như trời mà ý Cha được lên
cho chúng con hôm nay đồ ăn của Ngài.
Nhưng đúng như vậy mà ý Cha được lên là sao? Ý Cha được lên là Chúa mình, Chúa muốn mình là giàu có, Chúa muốn mình là bình an. À, Chúa muốn mình là ở đất mình như trời, là phước hạnh. Và Chúa là muốn mình là yêu thương, tha thứ. À, đó, nhưng mà như khi mình đọc, mình cứ đọc lâu lâu như vậy. Nhưng mà để khi chuyện xảy ra thì mình làm ứng dụng. Đó, thì cái điều này xin Chúa cho mình để mình đọc và mình nhớ. À, để mình làm theo. Đó, tại vì Chúa nói phước cho mình là sao? Mình đọc và mình làm theo. Đọc suy gẫm và làm theo. Đó.
Để cho chi? Để cho mình cũng được hưởng cái phước mà Chúa nói cho mình đó, như lời Chúa hứa đó.
Đó, mặc dù mình ở đất nhưng mình như trời. Đó. Mình là mặc dù mình sống ở thế gian này mà mình không thuộc về thế gian. Tại vì chi là mình có của vô trên muôn vô và Chúa trên muôn triệu rồi. Đó. Cảm tạ Chúa. Để cho Chúa thế nào thì Chúa xin chuộng cho con giống Chúa. Đó. Con là con của Cha, nó cho con giống Cha, con muốn giống Cha. Rồi, xin ban phước cho thánh an mình. Dạ, rồi ai có nhu cầu chi, chị em mình có ai có nhu cầu chi cần cầu thay thì mình đưa lên và mình cùng nhau cầu thay.
Dạ. Chị chào mấy chị. Em là biết đó, ở bên Cali đó, em nãy không biết chị nào nói gửi, xin gửi giùm em cái làm chứng cho Chúa Giêsu á. Em đọc số phone cho chị nha.
Chị Ngọc
á. Chị Ngọc á đó, vậy chị Ngọc.
Chị Ngọc đang bận sao rồi, chút xíu quay lại, vậy chị Ngọc đang sao rồi, cái gì vậy?
Chị Ngọc sẽ để trên tháp canh, rồi mình lên đó, lên tháp canh thì mình sẽ thấy cái đó, mình mở ra coi. Dạ, chị Hoa ơi. Hello.
Dạ, dạ, em nghe.
Dạ, xin chị Hoa và tất cả các anh chị em cầu nguyện cho cái chân phải của Emily đó. Em lên thì em gặp vừa rồi nó bị té vậy đó, thì em thấy cái chân phải nó đi, nó vẫn còn giống như là bị limping á chị, giống đi cà nhắc á. Thì em cũng có cầu nguyện cho nó, thì em cũng xin các chị em cầu nguyện tiếp cho nó. À, tại vì họ nói là vậy thôi à, chứ không có đi bác sĩ bất gì hết á. À, thì đi thôi, nói là không có xương sóc rồi này kia, thì không có bị gãy gì hết, vậy cũng được rồi. Thì đâu có cái gì đâu mà phải lo. Nhưng mà em thấy nó vẫn đi cà nhắc như vậy đó, thì xin mình cũng cầu nguyện, không biết cái muscle hay là cái gì trong đó mà làm cho nó bị đi cà nhắc như vậy. Dạ. Cảm ơn Chúa. Em lên ngay ngày weekend, thành ra em không có dẫn nó đi bác sĩ được.
Dạ.
Dạ.
Rồi, rồi xin anh chị em hiệp ý phải hỏi một sự cầu nguyện cho Emily. Hallelujah, cha ơi, chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn cha thật nhiều, cha ơi, cảm tạ cha đã cho chúng con một buổi sáng thật là phước hạnh, cha ơi, để tụi chị em chúng con cũng được thông công với nhau dưới bệ chân của cha, và cha đang hiện diện giữa lòng chị em chúng con, và cha ơi, chúng con biết được tất cả mọi sự đều xảy ra từ cái sự xung đột, cha ơi, do cái sự xung đột mà quyền lực tối tăm nó đã nhảy vào trong cái đời sống của chúng con, để nó phân rẽ cái tình cảm giữa vợ chồng hoặc là anh chị em cha mẹ con cái, và nó cũng gieo rắc những cái sự nghi ngờ, cha ơi, những sự chống đối lại nhau, nghịch lại nhau, cha ơi. Tất cả mọi điều này giờ này chúng con đã nhận ra cái bộ mặt thật của nó, và chúng con cũng nhận ra được chúng con đã có vũ khí mà Chúa trang bị cho chúng con, cha ơi, để rồi chúng con chiến đấu và chiến thắng, cha ơi. Chúa nói với chúng con rằng khi Chúa ở trong chúng con ở trong Ngài, thì Chúa đắc thắng hơn 2000 năm về trước rồi, thì chúng con ở trong Ngài chúng con cũng sẽ đắc thắng, cha ơi. Cảm tạ Chúa, Chúa về Chúa không để cho chúng một con mồ côi, nhưng mà Chúa để lại lời Ngài cho chúng con, lời Ngài chính là bến hằng sống, cha ơi, cho chúng con ăn vào, cho cái tâm linh của chúng con ngày càng mạnh khỏe vững vàng, cha ơi. Và có Ngài thì chúng con có thiên đàng, có Ngài thì chúng con có tất cả, cha ơi, chúng con có sự bình an, chúng con có sự vui mừng, có sự nhịn mềm mại, trung tín tuyệt đối, cha ơi, yêu thương, cha ơi, mọi sự đó đều bán cho chúng con, cha ơi, Chúa không tiếc gì cho chúng con, bởi vì con một của Ngài Chúa không tiếc rồi thì còn chi Chúa tiếc cho chúng con nữa. Nhưng cha ơi, lắm lúc chúng con yếu đuối bất toàn mà chúng con lại cứ tưởng chúng con mình, và mọi sự đã sẵn sàng, một cái kho báu mà Chúa để dành cho chúng con, kể cả những chìa khóa Chúa cũng trao cho chúng con có quyền mở ra để lấy sử dụng, nhưng mà cha ơi, chúng con không lấy ra, chúng con sử dụng mà chúng con ngồi rồi chúng con than khóc rồi chúng con buồn rầu, cha ơi, để rồi quyền lực tối tăm nó đến, nó cướp mất những cái quyền năng của chúng con, nó cướp mất những cái lợi ích mà Chúa ban cho chúng con, cũng như cướp mất cái sự bình an, sự vui mừng, cái sự thông sáng của chúng con. Con cảm tạ ơn cha đã dùng của lời Ngài, dùng lời Ngài để mà tiếp tục dạy dỗ chúng con, để tiếp tục soi sáng cho tâm trí của chúng con, cho tâm linh của chúng con. Cảm tạ Chúa, lời Ngài cũng mở mắt cho chúng con để chúng con nhìn thấy được những điều kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, cha ơi, mở mắt cho chúng con để chúng con lấy thấy được cái lẽ thật của Chúa, cha ơi, bởi vì chỉ có Chúa là đường đi lẽ thật và sự sống mà thôi, cha ơi. Còn người khen chính cha thật nhiều. Giờ này Chúa cũng nói với chúng con rằng điều nào thiếu thì xin thêm, cha ơi, giờ này con cũng trình dâng Emily, con chỉ khi nào nên trong cánh tay toàn năng của Ngài. Cha ơi, cảm tạ cha cũng đã sai thiên vi thiên sứ để bảo vệ Emily. Mặc dù cái cuộc tai nạn xảy ra từ lâu xuống, nhưng mà bởi sự nâng đỡ, bởi sự che chở của thiên binh thiên sứ của Ngài, cha ơi, mà Emily không bị gãy xương hoặc bị chấn thương sọ não hoặc là bị những cái điều tai hại khác, cha ơi. Chỉ có chân của Emily là còn có cái sự nhức và còn đi khập khiễng, cha ơi, chân hẳn ra Emily, cha biết mọi sự, cha ơi, những cái sự sai trật nào từ hệ thần kinh cơ xương khớp của cái chân bên phải của Emily, thì cha ơi, giờ này xin cha Ngài cũng đặt kiểm tra nhân lên của cha lên chân của cháu bên phải, cha ơi, của Emily, và cất đi tất cả những cái sự sai trật đó, để cho cái hệ thần kinh cơ xương khớp mạch máu của chân bên phải đó cũng được hình thông thuần hoàn, cha ơi, một cách hình thông, cha ơi, cũng được mềm mại nhịp nhàng trở lại giống như lúc đầu mà Chúa nắng và tạo ra Emily thế nào, thì xin Chúa cũng cho cháu được trở lại khỏe mạnh bình thường thế đó, để chân cháu không còn đi khập khiễng nữa, nhưng mà cháu đi cân bằng, cha ơi. Để rồi Emily cũng cảm nhận được cái tình yêu thương của Ngài, nhận được cái quyền năng phép lạ của Ngài đã chạy đến trên Emily, bởi vì Chúa là đấng toàn năng, cha ơi, không có việc gì là khó qua cho Ngài cả. Chỉ cần Chúa phán một lời thôi, cha ơi, thì tất cả những sự xác chết đó phải ra khỏi chân phải của Emily ngay giờ phút này. Trong danh Chúa Giêsu, chúng con dịch lại và công bố rằng trục xuất tất cả những cái linh mà đeo bám vào trong cái vụ tai nạn này để làm cho chân Emily xác chết phải ra ngay giờ phút này. Chúng ta công bố các nơi phải tan biến trong danh của Chúa Giêsu, trong huyết của Chúa Giêsu, các nơi phải tan biến như tro bụi bị bỏ ra ngoài đường và gió thổi đi. Các nơi phải đến cái nơi trơn trượt, là nơi đó là nơi các nơi ở. Emily là thuộc về Ngài, toàn bộ cơ thể của Emily thuộc về Chúa Giêsu, chỉ một mình Chúa Giêsu làm chủ mà thôi.
con cảm tạ Chúa đã nhầm lời cầu nguyện của chúng con, cảm tạ Chúa đã làm thật là trên Emily, cảm tạ Chúa đã cất đi những cái sai trật, những cái sự nhức mỏi đó và đã làm cho trên Emily trở lại bình thường, không còn đau nhức nữa và đi lại cũng cân bằng. Ô người khen ngài, cha ơi, hallelujah. Cha ơi, một lần nữa con phó thác Emily lên trong cái tay toàn năng của ngài. Xin hứa của Chúa hãy đến và tiếp tục tuôn đổ nhuộm đỏ cả người Emily, Chúa ơi, từ cái đỉnh đầu cho đến bàn chân Emily. Bảo vệ Emily giống như con ngươi ở trong mắt, cha ơi. Và xin hứa của Chúa cũng tiếp tục gọt rửa nhân gồi Emily, cha ơi, trong tâm trí tấm lòng của Emily. Tai mắt, mũi miệng, tay chân của Emily cũng được sự nhân gồi bởi huyệt của Chúa, cha ơi, để rồi không có một quyền lực tối tăm nào nó có thể ẩn núp được nữa, bởi vì nó không chịu nổi trong cái dòng huyệt báu của Chúa, dòng huyệt báu thần khiết của ngài. Ồ, cảm tạ Chúa đã giải phóng cho Emily, cảm tạ Chúa đã chữa lành và phục hồi tâm trí tấm lòng của Emily cũng như cơ thể của Emily. Người khen ngài, cha ơi, người khen sự quan phòng chúc phước của ngài, người khen sự bảo phục bọc của ngài, cha ơi, cảm tạ Chúa. Cha ơi, giờ này con cũng tiếp tục trình dâng vợ chồng của chị Tina lên trong cái tài toàn năng của ngài. Cha ơi, chúng con cũng biết rằng ma quỷ nó luôn rình mò, cha ơi, nó rình mò trước cửa của chúng con, cha ơi, để đôi chúng con sơ hở là nó nhảy vào. Giờ này trong danh Chúa Giêsu chúng con cũng hiệp lại và công bố rằng xin dùng huyết vô tội của Chúa tiếp tục tuôn đổ trên vợ chồng của chị Tina, cha ơi, bảo vệ hai vợ chồng này được an toàn trong cánh bóng của Chúa mọi lúc mọi nơi, cha ơi. Xin huyết của Chúa cũng tiếp tục thân tẩy gọt rửa tất cả những cái yếu đuối bất toàn nào, những cái dơ bệnh nào, hoặc là những cái tà linh uế linh ác linh nào đang còn ẩn núp trong tâm trí của chị cũng như của em. Thì cha ngài ơi, xin cha ngài thân tẩy sạch, cha ơi, thân tẩy sạch và ban cho chị một cái quyền năng sức mạnh, cha ơi, một quyền năng sức mạnh từ Đức Thánh Linh, cha ơi. Đức Thánh Linh là thần, là thật là thần khôn ngoan thông sáng và thần mưu lược quyền năng. Xin cha ngài hãy tự do vận hành trong anh chị, cha ơi, vận hành trong tâm trí của anh chị, trong tấm lòng của anh chị, trong cơ thể của anh chị, ban cho chị có một quyền năng siêu nhiên, cho anh chị có một quyền năng siêu nhiên, siêu nhiên để có thể nhìn thấy được một cách siêu nhiên, cha ơi, nghe được một cách siêu nhiên, cha ơi, nghe tiếng Chúa một cách siêu nhiên. Và xin Chúa cũng sức dầu lên môi miệng của anh chị, cũng như là trên tay chân của anh chị, cha ơi, để rồi nơi nào mà anh chị đi đến thì nơi đó cũng cái sự bình an phước hình cũng theo ở đó, cái sự giải phóng cũng được theo ở đó. Và môi miệng của anh chị nói ra thì cũng có một quyền năng sức mạnh để mà bắt phục người nghe, cha ơi. Xin Chúa cũng ban cho anh chị có ơn trước mặt Chúa, trước mặt con cái của mình là Emily, cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen ngài, cha ơi, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu rất là Chúa mà tôn vinh. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha đời đời, amen, amen. Cảm tạ Chúa đã giải phóng gia đình chị, cảm tạ Chúa đã ban cho em chị có một quyền năng. Xin dòng huyết vô tội của Chúa cũng tiếp tục giải trên mối quan hệ giữa vợ chồng và con cái của gia đình chị Tina, cha ơi, để ban chị có ơn, cha ơi, có ơn trước mặt Chúa, trước mặt tất cả những thầy cô của Emily, trước mặt Emily là con cái của chị nữa, cha ơi, để rồi khi anh chị nói ra thì con cái anh chị lắng nghe và chấp nhận và làm theo, cha ơi, nó sẽ bị bắt phục trong quyền năng của Chúa. Còn người khen ngài, người khen Đức Chúa Giêsu, người khen Đức Thánh Linh, người khen Đức Chúa Cha, còn cảm tạ ơn cha thật nhiều. Con thành kính dâng cha lời cầu nguyện trong danh thần Chúa Giêsu Christ, amen, amen.
Amen. Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Nga, cảm ơn tất cả các anh chị em.
Tôi nhớ khi mình vui mừng bình an là mình chiến thắng. Và lúc đó là mình đang ở trong Chúa. Còn cái điều gì mà có sự sợ hãi là mình phải tỉnh thức này. Là lúc đó mình là bị xa Chúa đó. Đó. Trong dân Chúa có bị Chúa công bố ngay. Công bố phải tiêu diệt ngay. Loại tư hình ra ngay.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Chào thầy sư Hải. Chào thầy Hường, chào Hoa, chào tất cả các anh chị em. Hoa, thầy Hường, chị với chị Nguyễn, chị bán, chị mới bị té hay bị cái xương sống đó, không? Bị trùng lại đó. Chị cứ ăn hành bệnh viện này, chị qua cầu nguyện. Và chị xin Chúa chữa lành cho chị. Nè.
Chị
của chị bán, chị sẽ bán.
À, chị bán.
Chị hôm mấy tuần trước chị làm, chị làm chứng đó. Ở nhà bảy đàn thờ lận ngưng thì không có đốt nhang, nhưng mà chưa có dán dẹp á.
thì xin Chúa cũng cho chị mà anh với chị mạnh mẽ đức tin để mà cho một sư vô, một sư vô lần nữa, một sư vô với anh Hiệp, tại vì mấy chưa có sẵn sàng, mà không có đốt nhang thì đó, nhưng mà họ giống như họ sợ, họ chưa có dám. Xin Chúa cũng cho vợ chồng con cái có cái anh xin đức tin để rồi dẹp cái đàn thờ, nhà người cái bảy cái đàn thờ, cho nên xin Chúa rồi thấy ma quỷ nó bắt đầu nó quậy đó. Nhưng mà họ chưa có kinh nghiệm được gì đó. Mình chưa.
Rồi, amen. Chị em nào được Chúa cảm động cầu nguyện cho
trước khi chưa. Trước khi anh sẽ cầu nguyện cho, nhưng mà trước khi anh sẽ dâng lời cảm tạ ơn Chúa rất là tuyệt vời luôn. Ngày hôm qua lúc mà tổng lên mà cũng cảm ơn cô Hường, tất cả mục sư đã, tất cả anh chị em đã cầu nguyện cho tổng ngày hôm qua có đi nhà thờ lại. Nhưng mà cái tuyệt vời hơn nữa, sau khi mà buổi trưa mà ngồi ăn thông công với nhau đó thì cũng nói là không biết thằng bá này nó phải làm giống như là volunteer 100 giờ hay 75 giờ hay gì đó. Tại vì tuần trước có đi họp cho nó về gọi là ESE, là những đứa trẻ mà giống như nó đó, disability đó, thì cho những đứa trẻ đó không. Thì anh có apply cho nó gọi là cái gì đó, Bright Future, tức là cái scholarship FAFSA đã làm rồi ở trường nó, và giúp làm. Còn đây là gọi là Bright Future, nó không có quan tâm bất cứ người nào là người nào, nhưng mà phải đạt cái điểm của nó thì mới được. Thì một là 100% tiền scholarship, hai là 75%, và ba là 50%. Thì mình mới hỏi là 100% là bao nhiêu, thì người ta show cho mình coi là 3.5 trở lên, rồi cái GPA hay là GP gì đó là cao lắm, 1.200. Thì ngày hôm qua thì tổng mới nói rằng là chính con cũng không có đạt được 1.200 nè, con thi lần thứ hai con mới được 1.100 thôi. Thật ra tại vì con không có xài gì tiền nhiều nên là cũng con 100%, chứ thật sự là con 75% mà, tại vì không có đạt được 1.200. Còn con á là 4 chấm mấy. Cái mới nói là thôi giờ con coi dùm cho em dùm mẹ đi, tại vì quyết định mà nó làm bao nhiêu giờ volunteer á cho năm tới là nó vô đại học á. Thì tổng mới kêu thằng bá sign in vô cái website của nó, trường học của nó, để coi cái điểm thi của nó, gọi là khi diễn biết TSA hay gì á, là mới thi đây nè, để coi đạt được bao nhiêu. Thì thằng tổng nó coi, nó kêu wow mẹ ơi, thằng bá này cao quá, 3.5, hallelujah, cảm ơn Chúa. Kêu là thằng bá là thuật lại là giỏi á, 3.5 là giỏi á. Thành ra thằng bá nó được vô 100%. Nhưng về cái phần mà GPA á, thì không có để coi nó được nhiều. Thì kêu là bá vô lại cái khác đó cho tổng coi. Thì tổng nó coi thì là bá nó đưa ra là có điểm rồi là 8.7. Thì hôm bữa cái chỗ mà apply người ta tuần trước ta cũng nói là nếu mà thấp hơn á, thì mình có quyền mình xin nhà trường cho. Thì tổng nó send qua hai cái, một cái á, thì được thi một lần, và một cái được thi hai lần. Ví dụ như mình cao điểm hơn thì tôi thấy cái phần điểm đó, nhưng mà nếu mà thấp điểm hơn thì vẫn lấy cái điểm cao mình đã đạt lần đầu tiên. Nhưng mà nó nói là tổng nó nói sao không khó lắm mẹ, tại vì chính con nè, con cũng không giờ đạt được đến 1.200, con là 1.100 thôi đó. Thì cái nhưng mà vẫn muốn cho nó thi lại á, thì thằng tổng nó coi sao, nó nói là môn toán thằng tập bá rất là giỏi đó. Thì giờ dâng lời cảm tạ ơn Chúa là Chúa đã phục hồi trí óc của ông bá đó. Ngay cả Julie là cái người trong nhà thờ mới mấy ngày trước cũng đi với cổ đi mua supply trên Orlando, thì cổ nói chị ơi sao thằng bá giờ nhìn nó khác chị ơi. Chị biết không, hôm vừa rồi á em chủ nhật á em để ý nó nói chuyện nha, nó nói chuyện với lại trong nhóm gia đình cũng như là thanh niên giống như nó trong nhà thờ đó, mà cô nó nói rất là rõ luôn. Tự nhiên anh thấy hả, giống như Chúa phục hồi nói, thay đổi nó hoàn toàn á. Cái giọng của nó nói rất là rõ, mà nó nói đâu ra đó mà không có, cũng như là coi như là quyền năng của Chúa làm á. Thì Julie nó cũng kêu cảm ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa là Chúa cũng vậy. Thì cảm ơn Chúa là năm ngoái á, thì trong cái sự thúc giục của cô Hường để đưa bá đi, và năm nay cũng đưa bá đi, thì thấy được rất là thay đổi trong gia đình luôn. Là chồng của em cũng vậy nữa, là thay đổi hoàn toàn trước khi đi và sau khi đi, hoàn toàn là 90% luôn. Và coi như nhà cửa bắt đầu dọn dẹp, thay mới hết tùm lum tùm la. Cảm ơn Chúa vấn đề đó. Rồi Còn tổng thì quay nhà thờ trở lại, giờ nó mềm lọc lòng mà chỉ có Chúa làm thôi. Trong một tuần lễ em khóc, trong giờ cầu nguyện của em á, em khóc, em công bố là Chúa ơi, con công bố con trai của con á, con không biết Chúa làm như thế nào, nhưng mà Chúa là đấng thành tín, con là kẻ trung tín với Chúa, và con dâng hiến cho Chúa đó là cái ơn, cũng như là cái ơn phước, cái mà đặc ân mà Chúa ban cho con làm được điều này, nhưng mà con hiểu lầm, nhưng mà con biết chắc Chúa sẽ thay đổi tấm lòng của nó, và con không, con biết rằng con cầu xin Chúa thúc giục tấm lòng của nó, mà nó ở nhà nó không chịu nổi. Mà cuối cùng ngày hôm qua nó lại, em không có nói gì đi nhà thờ để em coi cái lời cầu nguyện mình, là em nhìn nó sau 10 giờ mấy mà cũng thấy nó không có đi, tại vì ở trong ba mẹ con là với nhau trong cái gọi là live 360 là đi đâu là biết hết, đó, driving hay ở nhà là biết hết, mà 10 giờ mấy vẫn đang ngồi học kinh thánh vẫn thấy nó không đi, khoảng có 10:30 rồi là biết là không có đi rồi, nhưng mà Chúa làm phép lạ. Lúc mà đi gần đến giờ hết rồi đó, nó nhắn là khi nào gọi mày gọi cho con, khi nào hết đó, hết nhà thờ mày gọi cho con. Cái ok, nhưng mà sau khi hết nhà thờ rất là nhiều việc phải làm, tập hát đủ bài hết trơn, mà cho cái mùa thanh gia đình nữa, thành ra là không nghĩ là nó đâu quan trọng đâu, gọi đâu cần phải gọi liền. Nhưng mà thật sự nó bước vô làm em hồn luôn. Ủa con đâu vậy, con đến hồi nào vậy? Cái nó con đến đây cả tiếng rồi, cái nó ủa sao con không vô ngồi gần mẹ, mình tưởng nó ngồi đâu đó, nhưng mà nó nói nó ngồi ngoài xe. Nhưng mà sau đó thì nói chuyện với nó là nó hiểu ra rồi, nó hiểu ra rồi, thì cảm ơn Chúa rồi. Tối hôm qua cũng có thời gian gặp cháu rồi, cũng coi như nó mệt mỏi trở lại á, cảm ơn Chúa dâng sự vinh hiển cho Chúa, nhất là bá rất là vui mừng, ngài đã phục hồi bá, coi như là hàng bá nó sẽ được scholarship 75% là chắc chắn luôn. Cho cái nó muốn học, cảm ơn Chúa, nó muốn học ở UFF á chị đẹp, và dạ, cảm ơn Chúa nó muốn học với anh chị em, anh chị của nó đó, dâng sự vinh hiển cho Chúa. Bây giờ em sẽ cầu nguyện cho cái chị gì mà chị đẹp của nói tên gì á chị,
chế sáu bán Nguyễn Thị Bán, cảm ơn Chúa. Để em muốn cầu nguyện thêm cho Nguyễn Văn Lượng luôn chị nha, cảm ơn Chúa cho gia đình chế sáu bán dẹp hình tượng hết.
À, chị bán thì là dẹp bệnh, chị bán thì dẹp bệnh hình tượng, còn ông Nguyễn Văn Lượng bị bệnh gì em quên ta,
bệnh tai biến, còn chế sáu bán bà cũng bị té, cái cột sống cũng bị có vấn đề đó. Hiện đang nằm bệnh viện xin Chúa chữa lành, cảm ơn Chúa.
Dạ.
Chúa chữa lành cho nó thêm đức tin cho hai vợ chồng dẹp tình tượng với hai đứa con.
Ồ là hai vợ chồng luôn hả?
Hai chồng cũng bệnh mà chồng hết rồi, về rồi còn chỉ một
anh. Tức là chị bán với anh Nguyễn Văn Lượng là khác nhau. Dạ cảm ơn Chúa. Dạ
anh Nguyễn khác nhau.
Dạ
cảm ơn Chúa.
Dạ xin mời tất cả cô tới con cái của Chúa hiệp với anh trong sự cầu nguyện để dân hai người này tin nhận Chúa rồi phải không chị?
Được tin nhận Chúa hết đó em, cảm ơn Chúa.
Dạ để dân con cái của Chúa trong cánh bóng toàn năng của ngài, để Chúa sẽ tới chị, để chị chọn cả không phải là một việc mà chọn mọi sự trong mọi sự, và tể chị cả cuộc đời của chị bán và của ông Nguyễn Văn Lượng. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, không có một cái lời nào mà có thể ca tán danh của ngài. Cảm ơn Chúa, ngợi khen danh của ngài. Ngài là vua trên muôn vua, ngài là Chúa trên muôn Chúa, ngài là đấng toàn năng. Không có việc gì quá khó với cha của chúng con. Hallelujah. Ngài luôn luôn muốn những điều tốt nhất cho mỗi cuộc đời con cái của ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, giờ này con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Ngài đã ở cùng với tất cả anh chị em chúng con trong hội thánh sáng hôm nay để chúng con học lời của ngài. Và Chúa cũng đã sức giàu cho Hoa, đã chia sẻ lời của Chúa, sứ điệp của ngài cho mỗi anh chị em chúng con. Tôi chúng con bước đi theo ngài trong đức tin, và chúng con làm thế nào để mà chúng con nắm chặt lấy Chúa để cho giải thoát những cái cuộc xung đột mỗi ngày mà chúng con phải hiện diện từ trong gia đình cho đến hội thánh và bên ngoài xã hội nữa Chúa ơi. Nhưng mà lời của Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan, thì Chúa nói với chúng con rằng hãy im lặng và biết rằng ta là Jehovah của mọi loài xác thịt, có việc gì khó quá cho ta chăng? Đó là điều mà ngài luôn luôn nhắc nhở con và phán với con. Cảm ơn Chúa, dâng sự vinh hiển cho ngài. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Giờ này con cầu xin Chúa ban phước cho ông Nguyễn Văn Lượng. Con cảm tạ ơn Chúa, ngài là đấng biết hết. Ngài là đấng biết hết cha ơi. Ngài là đấng biết hết trong mỗi cuộc đời của chúng con, trong từng thân thể của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con, trước tiên chúng con được Ngài cứu và được làm con cái của Chúa. Giờ này ông Nguyễn Văn Lượng cũng là con cái của Ngài. Cảm ơn Chúa, con không biết cái phần gì sai chật trong cơ thể của ông. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là nắng ngọt và vẫn chăm sóc, chăm phòng ông trong những ngày tháng qua. Cha ơi, giờ này con cầu xin Chúa bàn tay đắp cái đinh của Ngài rồi chạm vào người ông Nguyễn Văn Lượng ngay giờ phút này, cha ơi, để ông cảm nhận thấy một cái sự an ủi, một cái thần linh an ủi, một cái thần chữa lành từ nơi Ngài. Vì Chúa của chúng con, Ngài là Jehovah Rapha, Ngài là đấng chữa lành. Con dâng sự vinh hiển cho Chúa rất là nhiều, cha ơi. Xin Chúa Ngài làm những điều phép lạ lên đời sống của ông Nguyễn Văn Lượng để ông bật dậy và ông đi đứng bình thường. Những cơn bệnh trong cơ thể của ông sẽ bị tan biến tâm linh quyền năng của Ngài. Ta công bố mọi cái linh bệnh tật trong người ông Nguyễn Văn Lượng. Giờ này ta rủa xả các ngươi, ta rủa xả các ngươi khô héo phải lui, lui ra khỏi người ông Nguyễn Văn Lượng ngay giờ phút này. Vì ông là ông Nguyễn Văn Lượng, là con cái của Chúa, thân thể của ông là đền thờ của Đức Thánh Linh. Cha ơi, con cầu xin Chúa huyết của Ngài thanh tẩy tội lỗi của ông ngay giờ phút này, cha ơi. Để mọi lời chúng con cầu nguyện được cha đáp lời, và cũng như ma quỷ nó không có cớ kiện cáo chúng con. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài thương xót nhân từ, chập nóng giận. Xin Chúa Ngài tha thứ mọi tội lỗi của tất cả chúng con, cũng như của ông Nguyễn Văn Lượng ngay giờ phút này, cha ơi. Con cảm tạ ơn Chúa và con công bố ông Nguyễn Văn Lượng, dù cái bệnh tật gì trong cơ thể, những cái vật gì mà cũ kỹ, những cái gì mà không có bình thường, cha ơi, vì Ngài nắng ngọt chúng con lên đến nỗi mà giống như hình của Ngài. Ngài nắng chúng con trở thành con của Đức Chúa Trời và cho chúng con một sức khỏe, cho chúng con niềm vui mừng, cho chúng con niềm hy vọng. Và Ngài không bao giờ muốn chúng con bệnh hoạn, Ngài luôn luôn muốn chữa lành cho chúng con. Cảm ơn Chúa, dân sự vinh hiển cho Ngài. Cha ơi, giờ này con công bố ông Nguyễn Văn Lượng được tự do thờ phượng Ngài, tự do rũ bỏ những cái ham muốn thế gian này, những cái xác thịt, những cái điều nào mà còn không đẹp lòng Chúa. Giờ phút này tất cả đã bị lui ra đằng sau. Ngay giờ phút này thì Chúa nói chúng con rằng khi chúng con đến với Chúa thì mọi sự cũ đã qua đi, này mọi sự đã mới đến. Cảm ơn Chúa, con dâng sự vinh hiển cho cha, con cảm tạ Ngài. Và trong danh quyền năng của Ngài, hỡi Đức Chúa Giêsu của chúng con, Ngài đã đấng chữa lành, Ngài đã chữa lành cho ông Nguyễn Văn Lượng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và chúng con tiếp nhận sự chữa lành của Ngài trên ông Nguyễn Văn Lượng ngay giờ phút này. Và chúng con không thể nào chờ đến ngày ông sẽ vào đường lai, cũng như là nói qua chị Điệp để mà dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi đức tin của ông, bởi đức tin của chúng con, bởi lần ra ngày trên thập tự giá mà Ngài đã chữa lành bệnh cho ông. Con cảm tạ ơn Ngài vì Chúa phán chúng con rằng đức tin của ngươi đã được chữa lành. Con cảm tạ ơn Chúa, con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Hallelujah, Ngài đã chữa lành. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Giờ này con cũng xin dâng chị Bán trong cánh bóng toàn năng của Ngài. Vì chị té hay bất cứ điều gì con không nhớ, nhưng mà Ngài là biết đứng biết hết, cha ơi. Xin Chúa Ngài trước tiên Ngài huyết của Ngài tẩy thanh tội lỗi của chị, vì chị đã vẫn không có dẹp bằng thật. Xin Chúa Ngài tha thứ, cha ơi, xin Chúa Ngài tha thứ. Xin Chúa Ngài tha thứ và xin Chúa Ngài thay tôi tớ của Ngài, những người được ơn đến mà giải bày cho chị hiểu rằng điều đó là điều mà Ngài rất là gớm ghiếc. Hallelujah, đó là trước mặt ta các ngươi chớ có thờ thần tượng khác. Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã mở mắt chúng con để chúng con thấy được cái điều kỳ diệu này, và chúng con đã vâng lời Chúa và làm theo mặc lệnh của Ngài. Xin Chúa Ngài cũng cho chị Bán mở mắt tấm lòng của chị để chị thấy được cái điều này rất là quan trọng, và chị phải làm ngay giờ phút này, cha ơi, không có chậm trễ bất cứ giờ phút nào nữa, vì đó là thế giới của ma quỷ, đó là cái sự xấu tâm vẫn còn tồn tại trong căn nhà của chị. Hallelujah, xin cho vợ chồng của anh chị hiệp nhất nhau trong sự thờ phượng Chúa và biết rằng Chúa là đấng rất là thánh khiết. Ngài không có dễ khinh dễ, Ngài không để bất cứ một ai mà bất cứ một cái linh kiêu ngạo nào hay bất cứ một cái điều gì mà để mà lấy hết cái quyền vinh hiển của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa giờ này chạm vào thân thể của chị Bán, chữa lành cho chị, và xin Chúa Ngài thôi thúc cho chị phải dẹp bằng thờ ngay giờ phút này. Đó là một cái điều mà quan trọng nhất chị phải cần làm ngay giờ phút này, cha ơi. Xin huyết của Ngài bao phủ chị, che
che phủ chị và cũng như là mở mắt tấm lòng của chị ra để chị biết rằng cái điều đó là điều mà Ngài rất là gớm ghét, Ngài rất là ghét những người mà thờ thần tượng hoặc là thờ lại chúng nó. Con cảm tạ ơn Ngài, con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Vì Chúa nói với chúng con là một nóng hai lạnh, nhưng mà không có được hâm hẩm. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài tha thứ cho chị Bán, xin Chúa Ngài chữa lành cho chị, để cho chị không có còn nằm bệnh viện hay như thế nào đó, cha ơi, và cho chị trở về nhà trong một cái tư tưởng mới trong đấng Christ, cho chị thay đổi hoàn toàn, và sự sáng của Chúa sẽ chiếu sáng trong thân thể của chị, để thiêu hủy đi những cái linh bệnh tật, phá hủy đi những cái đồn lũy nào mà còn bóng trong thân thể của chị, để mà chống nghịch lại Chúa, chống nghịch lại những câu tốt của Chúa, những người cũng như chị Điệp đã khuyên dạy, khuyên bảo chị nhiều lần. Cảm ơn Chúa, xin cho tấm lòng của chị mềm mềm, Chúa ơi, sát tan chảy trước lửa như thế nào thì kẻ thù của Chúa cũng phải tiêu diệt, phải hủy trước mặt Chúa như vậy. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài, con dâng sự vinh hiển cho Ngài một lần nữa, con xin dâng chị Bán cũng như ông Nguyễn Văn Lượng trong cánh bóng toàn năng của Cha, và con biết rằng Cha của chúng con là một đấng luôn luôn thích làm những phép lạ, những ơn lạ lùng. Nhưng mà Ngài cũng muốn chúng con là những người phải hiệp tác với Ngài để những cái ơn lạ lùng đó mới được bày tỏ ra, vì ma quỷ nó luôn luôn hiệp tác chúng con lớn tiếng cảm tạ Ngài. Chúng con cũng dâng đất nước Việt Nam của chúng con trong cánh bóng toàn năng của Cha. Xin Chúa Ngài phục hưng đất nước Việt Nam của chúng con. Xin Chúa Ngài bày tỏ quyền năng và phép lạ của Ngài, cũng như là sự sáng của Ngài chiếu trên đất nước Việt Nam của chúng con. Cha ơi, từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam, cho tất cả ngõ ngách nào, Cha ơi, tất cả đều bị thiêu hủy, tất cả những sự tố tâm đều bị thiêu hủy, đều bị sự sáng của Chúa chiếu sáng và sáng lè lên những cái nơi đó, Cha ơi. Và sự sáng của Chúa đã đến thì tất cả mọi sự tố tâm phải lui ra khỏi dân tộc Việt Nam của chúng con, cũng như là tất cả dân tộc Việt Nam của chúng con ở bên Mỹ, cũng như ở bên trên toàn thế giới này. Cha ơi, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, và con tin chắc rằng chúng con công bố đất nước Việt Nam của chúng con, người dân tộc Việt Nam của chúng con đã được phục hưng, đã được Chúa cứu. Hallelujah. Tất cả họ hàng anh chị em chúng con đã được Chúa cứu trong danh quyền năng của Ngài. Chúng con biết rằng không có việc gì quá khó với Cha, vì Chúa nói với chúng con rằng một người tin thì cả nhà được cứu. Chúng con nhận lãnh cái lời phán của Chúa cũng như lời hứa của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, chúng con dâng sự vinh hiển cho Chúa, cũng như xin Chúa Ngài cũng ban phước cho đất nước Mỹ của chúng con, là đất nước mà chúng con đang sinh sống. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã sử dụng ông Tổng thống Trump. Con biết rằng trong thời gian này ông rất là được nhiều cái khó khăn trong cái sự tối tâm nó tấn công ông Trump, nhưng mà không bao giờ chúng nó làm hại được ông, vì có thần của Ngài bảo vệ, có thiên sứ của Ngài, thiên binh của Ngài gìn giữ ông mỗi bước ông đi ra đi vào hoặc là trong suy nghĩ. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chọn ông Trump làm tổng thống để mà tên của ông như một cái kèn rau tin lành của Ngài trên toàn thế giới này. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Cha ơi, xin Chúa Ngài ban phước cho gia đình của ông, gìn giữ gia đình của ông cũng như ông phó tổng thống và tất cả những người trong nội các ở chính phủ. Con cảm tạ ơn Chúa cho họ có một lòng hiệp nhất nhau thờ phụng Chúa, trong tình đoàn kết, trong tình yêu thương và lòng thương xót, và làm bất cứ việc gì cũng phải cầu nguyện đến với Ngài trước khi làm, Cha ơi, và trông cậy trong nơi Ngài mọi điều. Cảm ơn Chúa, con dâng sự vinh hiển cho Chúa. Và năm 2020 sẽ là năm mà chúng con sẽ bầu cử tổng thống. Xin Chúa Ngài cho ông tiếp tục nhận tiếp tục 4 năm nhiệm kỳ tiếp tục, Cha ơi, và chúng con rất là ao ước ông được đứng vững cái ngôi tổng thống như là Chúa đã đặt để ông, để tin lành của Chúa sẽ tiếp tục rao vang ra nữa, Cha ơi, để mà họ trên thế giới này biết rằng Chúa là đấng đã sáng tạo ra muôn vật và loài vật, chứ không phải là chúng con xuất phát từ con khỉ. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, đó là một cái sự lừa dối khủng khiếp. Hallelujah. Để mà từ trước khi tin nhận Chúa, con đã bị ám ảnh từ con khỉ ra, thật là khủng khiếp, Cha ơi. Đó là một cái sự ma quỷ nó đã khiến cho con người trước kia, tổ phụ của chúng con đã có một cái sự quyết định, một cái sự nói sai lầm về con người như thế nào, Cha ơi. Thì xin Chúa Ngài sử dụng ông Trump và
sẽ là cái kèn đi rao giảng tinh lành của cha và nói về quyền năng và phép lạ của Ngài và nói mọi người phải thờ phượng một đấng, đó là Đức Chúa Trời của chúng con, là God, là Lord. Cảm ơn Chúa, hallelujah, dân sự vinh hiển cho Ngài. Cảm ơn Chúa, dân sự vinh hiển cho Chúa. Xin Chúa Ngài cũng chúc phước cho đất nước Do Thái, là đất nước mà Đức Chúa Trời đã chọn lựa và cho Ngài, Đức Chúa Giêsu Christ đã sanh ra như một con người để mà Ngài nếm trải được những cái sự đau đớn của chúng con, và từ Ngài cũng là một cái trung bảo để mà đưa chúng con lại đến gần với Đức Chúa Trời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì những ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng con, Ngài đã làm trọn cho chúng con trên thập tự giá rồi. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều. Xin Chúa Ngài thương xót dân tộc Do Thái. Xin Chúa mở mắt tấm lòng của họ để họ biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ là một cái đấng đã sanh ra từ một gia đình thợ mộc, nhưng mà đấng đó chính là Đức Chúa Trời. Chính là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh là một. Con cảm tạ ơn Chúa để họ quay trở lại ăn năn với Chúa, thờ phượng Chúa và hiệp với nhau một thánh linh trên toàn thế giới này, chỉ thờ phượng một Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước cho tất cả các tôi tớ của Ngài bên Việt Nam cũng như con cái của Chúa một giấc ngủ thật là bình an. Giờ này cũng là rất là khuya bên Việt Nam. Xin Chúa cho họ có giấc ngủ bình an, và xin Chúa Ngài gìn giữ trong cả giấc ngủ. Chúa ơi, vì ma quỷ như sư tử rống nó luôn rình mò chúng con ngay cả trong giấc ngủ, để mà khi chúng con không tỉnh thức thì chúng nó sẽ làm những cái điều xâm phạm đền thờ của Ngài là cơ thể của chúng con. Xin Chúa Ngài gìn giữ cho chúng con tỉnh thức ngay cả trong giấc ngủ, Chúa ơi, và chúng con không chấp nhận chúng nó. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa Ngài cũng ban phước cho mục sư Hải, sáng nay ông cũng đi truyền giáo hay làm bất cứ điều con không biết. Xin Chúa ở cùng với mục sư, và xin Chúa Ngài ban ơn cho mục sư, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, và xin Chúa Ngài sức giàu cho mục sư. Dù ở bất cứ nơi đâu thì lời nói của ông đầy tràn uy quyền của lời của Ngài, và dạy dỗ muôn dân, dạy cho chúng con những điều lẽ thật của cha. Con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, cũng như gia đình của ông, chị Hồng, bà Gia, mẹ của chị Hồng, cũng như cháu Thiên Phúc. Con cảm tạ ơn Chúa, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước, và Chúa luôn luôn gìn giữ gia đình của mục sư là một gia đình mà làm cái gương mẫu cho trên đất này. Cha ơi, con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Ngài dân sự vinh hiển cho Chúa. Xin Chúa Ngài cũng ban phước cho cô Hường, sức khỏe. Con cảm tạ ơn Chúa, Ngài cũng đã sử dụng cô Hường rất là nhiều nơi để mà giảng dạy lời của Chúa. Xin Chúa Ngài tiếp tục mở rộng cho cô trong những mục vụ khác nhiều hơn nữa, trong những nơi khác nữa, để Ngài sẽ dùng môi miệng của cô sẽ nói ra những kinh nghiệm mà Ngài đã dạy dỗ cô trong suốt cuộc đời của cô, cũng như là qua lời của Chúa, để chúng con biết rằng Chúa của chúng con là đấng thành tín, những lời hứa của Ngài không bao giờ thay đổi. Cái việc của chúng con chỉ là tin nhận Chúa là đấng đã cứu rỗi linh hồn của chúng con, tin nhận Chúa là đấng luôn là đấng tốt lành, luôn luôn làm những mọi điều cho chúng con khi chúng con đi theo đúng đường lối của Ngài, chăm chỉ luật pháp của Ngài. Vì thì Chúa là đấng thành tín trong mỗi cuộc đời của chúng con. Chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cũng ban phước cho tất cả anh chị em chúng con ở nơi đây một ngày mới tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa. Đi làm hay bất cứ việc gì, xin Chúa sức dầu lên môi miệng của chúng con, lên đôi tay của chúng con, lên trí óc của chúng con, để chúng con nói ra lẽ thật của Chúa, chia sẻ tình yêu cứu rỗi của Ngài đến những người chưa từng biết đến Ngài. Và cũng xin Chúa Ngài cũng sức giàu cho công việc làm của chúng con. Cảm ơn Chúa để chúng con dâng hiến cho Chúa rộng rãi hơn, nhiều hơn, và làm việc nhà Chúa nhiều hơn. Cha ơi, con lớn tiếng cảm tạ ơn Cha, và chúng con dâng một ngày mới trong cánh bóng tàng năng của Chúa, và chúng con hiệp nhau mà cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Hallelujah.
Amen. Amen.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn tất cả các chị em. Chúa ban phước cho Hoàng Châu Hoa. Chúa ban phước cho Cô
Hương. Amen. Cảm ơn Chúa.
Anh chị em,
chúc
cho tất cả tôi tới Chúa bên Việt Nam. Amen.
Mình đọc bài cầu nguyện chung.
Tỷ giấc ngủ ngon, bình an. Amen.
Cảm ơn Chúa rồi.
Rồi, đây xin mãi rồi, con
ơi. Amen, cảm ơn Chúa.
Rồi,
xin
cho
bác sĩ
cho
bạn nha.
Cho Hoa. Việt Nam qua Mỹ.
Phúc cho chị Hồng, cho cô Hường, cho tất cả tôi tới của Chúa, cho chị Điệp, cho Ray, cho
Ngọc cho chị Hoa
sửa lại
cái
đồ
ngọc
đi ra.
Rồi,
cảm ơn Chúa. Chị cảm ơn Chúa, tại vì nãy kẹt không. Cảm ơn Chúa phía bên U Minh á rất là kết quả. Còn ở bên dùng cái đá bạc đó là chế sáng bán với anh E với lại Thúy với lại chú Tâm đó là rất là mới, cho nên họ sợ chưa về bàn thờ, nhưng mà phía bên U Minh á rất là kết quả, tạ ơn Chúa. Cũng dâng lời tạ ơn Chúa sáng nay, hallelujah, những việc Chúa làm rất là diệu kỳ. Mục sư gửi qua những cái hình đi dẹp hình tượng ở vùng gần trong cái xóm đó luôn, ở nhà của cháu của Điệp thì là Khánh Đào là không có rồi, thì từ từ cái gia đình đó mà mục sư đến nhóm họ học Kinh Thánh thăm viếng họ mỗi thứ bảy đó, mỗi tuần đều có người tin Chúa. Rồi cái ốc kết cái tuần vừa rồi thứ bảy á là nhóm 17 người tổng cộng luôn, thì hỏi mục sư ủa đâu ra nhiều vậy mục sư, thì mục sư nói là mỗi tuần thứ bảy đều có người tin Chúa. Rồi ngoài ngày thứ bảy đó, mục sư đi vòng thêm những vùng những cái nhà gần ở đó đó, cho nên có nhà người ta cũng gọi mục sư trước, người ta chờ mục sư tới để người ta tin Chúa nữa. Cho nên ở đó là bây giờ nhà cháu Điệp đó là ở rừng U Minh đó, làm bây giờ mục sư nó là hội thánh. Cảm tạ Chúa, hallelujah. Còn chỉ bên chế cháu là rất là cảm ơn Chúa điều này, nói khen Chúa, hallelujah.
Mình cảm ơn Chúa,
sự bình hiển bên cho ngài. Chúa tiếp tục làm việc ban phước cho mục sư. Cho tới năm mùa Noel này là mục sư cũng sẽ thờ phượng Chúa ở tại hội thánh của mục sư đó. Mọi mục sư đó, mục sư sẽ có cái tờ con cái Chúa cho mượn cái sân cái sân giống như mình tưởng tượng giống như sân đọc lúa của ở trong Kinh Thánh mà có sân đọc lúa ở rộng đó. Mục sư dự bị là 500 người luôn á, mục sư gồm hết tất cả con cái Chúa mà mục sư cũng đã làm chính trong qua đó. Rồi hội thánh nữa là một sự mời thêm những người mới nữa, là một sự dự bị 500 người cho Giáng sinh. Hallelujah. Mình nhớ các khải tượng này mà còn phải amen, cảm ơn Chúa. Rồi cái điều này để trong cái vùng này đúng là Chúa phấn hưng. Hallelujah. Rồi thêm cái hội thánh thì một sư nói là giọng cọc rồi. Thì bây giờ Chúa tiếp trợ tới đâu là xe cất lên tới đó, tin là Chúa sẽ cho mọi vật mọi sự đều tốt lành mà Chúa là đấng giàu có. Chúa
amen
sẽ làm được mọi sự. Ở nơi đây sẽ có một cái hội thánh đẹp nhất ở trong cái chỗ vùng này, chưa bao giờ có hội thánh đẹp
amen.
Nhất hội thánh rộng rãi đức thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen, cảm ơn Chúa.
Chúa đã nhận lời công bố của chị. Amen.
Amen, cảm ơn Chúa. Dạ. Nha. Chị cũng đã cầu nguyện rồi, nhưng mà cảm ơn Chúa. Mình tiếp tục hallelujah ở trên đường live hoặc như là tới sáng tối thứ tư thì cũng sẽ đưa lên.
Amen.
Cảm ơn Chúa để cầu nguyện nữa. Cảm ơn Chúa. Amen. Chúa sẽ làm. Không điều gì khó quá cho Ngài. Amen.
Amen. Quá tuyệt vời. Chúa tuyệt vời hơn cả tuyệt vời.
Amen, cảm ơn Chúa.
Cứ bám lấy Chúa, tin tưởng nơi Chúa và Chúa sẽ làm. Cảm ơn Chúa. Chúa làm cho bá rất là tuyệt vời.
Dạ, yeah, Chúa. Yeah. Amen, cảm ơn Chúa. Đó thì rồi nó đi đại hội nữa, nó Chúa ban phước cho nó rất là nhiều luôn. Chúa. Cảm ơn Chúa. Thấy
ai vậy?
Ông đi lên. Nào mày,
bá. Bá hả? Nó rất là muốn lên mà nó nhìn thấy thằng Hải đứng bên nó, cái nó nhìn thằng Hải lên. Bá lên, bá có muốn Chúa phục hồi bá cho bá học dạy không? Muốn, rồi đi lên.
Mẹ, cảm ơn Chúa. Thấy nó tự động đi lên nữa chứ. Cảm ơn.
Dạ.
Hallelujah. Bởi vì mình tin cậy Chúa, không có điều gì khó quá cho Chúa. Từ cái nhà cháu chị đó, có gia đình có hai vợ chồng ba đứa con gái thôi, mà bây giờ thành 17 người, mình thấy tưởng tượng mới có 5 tuần thôi. À, thấy Chúa cái dữ kỳ, Chúa yêu thương một con người mà thì mất một cái người tội lỗi trang tối sống trong cái vùng đồng chùa nước mặn đồng cô cỏ cháy đường U Minh, đó là vùng cuối cùng của đất nước Việt Nam mình. Mỗi lần chị cầu nguyện chị nhớ tới cái vùng cuối cùng của đất nước Việt Nam mình, phải chị trái nước mắt không có tầm được trước mắt luôn.
Dạ.
Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Chị ơi, hồi nãy có chị Hà nào nói ngọc cái gì vậy chị? Chị Hà ơi. Chị nói gì ngọc vậy chị Hà? Chị Hà Cali á.
Ờ. Dạ, chị Tuyết có chị Ngọc. Chị Tuyết là
người
cái số phone để mà gửi qua cho chị đó.
Đó, cho em xin số phone
chứ. Chị Tuyết. Lên tiếng đi chị Tuyết. Ờ, Tuyết tắt rồi. Số phone của chị Tuyết, em thấy số phone cho chị Ngọc nha.
Chị Tuyết còn nè.
Chị Tuyết xuống rồi. Em thấy cho chị Ngọc, có số phone của chị Tuyết cho chị Ngọc.
Dạ.
Rồi, ba chị.
Dạ.
Dạ.
Đi con mắt.
Cái đai quanh, bye bye tất cả các anh chị em.
Dạ, chú ông Phước chị.
Chú ban phước cho tất cả các anh chị em. Chú ban phước cho chị Ngọc ơi. Chị Ngọc ơi, chị còn đó không chị Ngọc?
Hello.